Thường thân chiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tinh nghi. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp trên Ba Kênh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề lý do khiến người cư sĩ bỏ đạo sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hợp đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng nghĩ sâu xa, những người chuyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh nông giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày, lý do khiến người cư sĩ bỏ đạo. Những việc xảy ra có lúc bất ngờ nhưng vốn bất nguồn từ nhiều nguyên nhân. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Phát Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Sa Di Đà.
Nam mô Bụt Sa Di Đà. Cái bên này chi tôi biết từ giờ tất cả các Phật tử. Chú gì bài học hôm nay soi sáng cho chúng ta một số những suy tư về trường hợp mà tại sao có những người Phật tử lâu lâu chúng ta nghe nói rằng họ không đi chùa nữa, họ không theo Phật giáo nữa, hay là họ cải đạo theo một tôn giáo khác. Khi mà chúng ta nghe nói một người theo một tôn giáo khác thì đôi khi chúng ta nghĩ rằng có lẽ tại vì đạo không có được tốt, hay là ngôi chùa nó không có được tốt. Thực ra thì ở trên đời thì nguyên nhân thì nó có rất nhiều thứ, nhưng mà nói về chuyện đạo đó thì nói một cách tối hậu thì mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về chính mình. Người ta nói là mãi ai lên cái gì, dĩ nhiên là chùa chiền đó là một cái sự tự nhiên, nhưng mà mỗi người phải tự cũng nên tìm một cái căn bản để từ trên đó mình gìn giữ niềm tin của chính mình. Chúng ta đọc bài kinh này từ trong căn kinh bộ kinh bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, để qua đó chúng ta tìm thấy được một ý nghĩa là một khi niềm tin của chúng ta thay đổi thì nó không phải là một chuyện ngẫu nhiên tình cờ, mà nó cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Và những nguyên nhân đó là gì? Hoặc gần hoặc xa, hoặc thấy được không thấy được, nhưng mà từ đó thì chúng ta có những suy niệm mà chúng ta có thể bảo vệ được niềm tin của mình. Bây giờ thì mời quý vị nghe phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng chỉnh đến từ từ chỉ dẫn sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại của mình. Mời đến quý thầy.
Lý do khiến người cư sĩ bỏ đạo. Những việc xảy ra có lúc bất ngờ nhưng vốn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Quý vị nghe rõ xin cho quý vị hiểu. 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn. Thối đọa. 1. Bảy pháp này, này các tỷ kheo, đưa người cư sĩ đến thối đọa. Thế nào là bảy? 2. Quên không đứng thăm chỉ theo, phóng túng nghe diệu pháp, không tu tập tăng trưởng giới, ít tin tưởng các chỉ theo trưởng lão trung niên tâm nhập, nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi các khuyết điểm, tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tại đấy phục vụ trước. Bảy pháp này, này các chỉ theo, đưa một cư sĩ đến thối đọa. 3. Bảy pháp này, này các tỷ kheo, đưa một cư sĩ đến không thối đọa. Thế nào là bảy? 4. Không quên đến thăm vị tỷ kheo, không phóng túng nghe diệu pháp, tu tập tăng trưởng giới, nhiều tin tưởng đối với các tỷ kheo trưởng lão trung niên tân nhập, nghe pháp với tâm không cật mạn nản, không tìm tòi các khuyết điểm, không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tâm chúng, ở đây phục vụ trước. Bảy pháp này, ngài các tỷ kheo đưa cư sĩ đến không dọa làm, không đến thăm các vị tu tự ngã, không đến nghe thánh pháp, không học tập thánh giới, ít tin các tỷ kheo, tin ấy được tăng trưởng. Với tâm thích cực lạc, muốn nghe chân diệu pháp, tìm ở ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường. Ở đây vị cư sĩ lại lo phục vụ trước, bảy pháp làm suy giảm, được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp bị suy giảm. Cư sĩ có đến thăm các vị tu tự giả, có đến nghe thuyết pháp, có học tập thánh giới, có tin các tỷ kheo, tin ấy được tăng trưởng. Với tâm không cật nạn, muốn nghe chân diệu pháp, không tìm ngoài tăng chúng, người xứng đáng cúng dường, cư sĩ lo lắng phục vụ trước, bảy pháp không suy giảm, được khéo léo diễn giảng, cư sĩ phục vụ chúng, diệu pháp không suy giảm. Nam mô Phật Thích Ca. Đến đây chúng con xin cung kính trong tòa tuệ siêu từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Dạ. Không, chúng con cũng thấy trường tòa tuệ siêu ở trong dung, không biết là chúng con phải làm sao ạ. Dạ, xin cung kính trường tòa giám đảng hoan hỷ tiếp tục cầm ý đọc.
Nam mô Bụt Hà Yết, Nam mô Tham Ma Yết, Nam mô Sang Khai Yết. Dạ, thưa đại chúng nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn con đi cha. Có kinh lời đến thần tội giác đăng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong râm. Kính chào đến quý sư cô, quý tu nữ cùng chư Phật tử, và kính chào đến đức tử lực. Hãy xin bắt đầu vào thời gian Arahang Samma Sambuddho Phakawa Puthang Phakawantang Apivade Mito Akato Phakawata Thammo Thammang Namasami Sutatipanno Phakawato Savakasangho Sangkang Namami. Đi tử kinh nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Những nhà quay lực tâm bảo hàng gia hộ đỉnh chư tôn đức tăng, quý từ nỗi cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp và nam mô của Thầy Giác. Thì thân bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng học lại lý do khiến người cư sĩ bỏ đạo, hay là có thể nói rằng là bể pháp bất thối, là chúng ta thấy chúng ta thầm rất là tri ân đến đấng đạo sư, một con người hết sức là cao cả, một con người bình đẳng, một con người hết sức là cao cả, để cho đồ chúng của mình tự do quyết định mà không bao giờ có đưa ra một điều nào mà ép, có đưa ra điều nào mà buộc cả. So với các đạo giáo khác, người ta đặt trọng tâm ở vấn đề phải tuyệt đối như thế này, phải tuyệt đối như thế kia. Nhưng lời dạy của ngài chỉ là lời khuyên, lời dạy của Phật chỉ là lời khuyên, và trình bày những lý do các ngươi sẽ bỏ đạo đó, các ngươi sẽ không tồn tại đó, là những nguyên nhân đó, những điều kiện đó, các ngươi hãy lưu ý, nó chỉ là như vậy. Mà chúng ta phải xuyên suốt ở trong tinh thần của trong giáo học ở trên thế giới mà chúng tôi được học được biết đó, thì có thể này, có thể nói rằng tôn giáo Phật giáo là một tôn giáo hết sức đặc biệt. Xuyên suốt chiều dài hơn 25 thế kỷ qua, không có lúc nào, không bao giờ người làm đạo, người truyền đạo, người hoằng đạo lại ép buộc tín đồ bằng một vũ khí, hay ngay cả chống trả lại kẻ khác bằng vũ khí. Cái đức tính từ bi, cái đức tính bình đẳng và cái đức tính cao cả ở Phật giáo đây là điểm son. Mà kính thưa quý vị, chúng ta thấy tuy là không có một sự ép buộc, tuy là không có một cái lý do nào cả, nhưng muôn đời Phật pháp vẫn tồn tại trong tâm tư của những người có niềm tin, của những người thực thành tựu được giới, của những người thành tựu được định, của những người thành tựu được tuệ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái đó là cốt lõi, bởi vì cái đó là sự thật. Và vả lại nữa, tâm tư của con người có thể nói sang hàng quyền quý cao sang, đau khổ hay là bất cứ một tình huống nào, cuối cùng rồi cái sự thúc giục tâm hồn, khi chúng ta thất bại, khi chúng ta tổ về già, khi chúng ta đơn cô ở một nơi nào đó, thì tự nhiên cái nguồn cội của khổ đau nó sẽ xuất hiện. Thì từ lúc đó cái giá trị, phải nói rằng cái giá trị tinh thần, cái giá trị tâm linh Phật pháp nó sẽ hiện hữu nơi ta. Chúng ta thấy chưa bao giờ đọc ở trong kinh văn mà chúng ta thấy bậc đầu sư lại hành phạt bằng một cái sự đe dọa, bằng một sự dọa nạt, hay bằng một cái khung hình phạt nào cho người đệ tử. Không bao giờ. Giờ ngày khuyên ngay cả luôn, người ta chửi mình cũng không nên chửi lại, người ta đánh mình cũng đừng nên đánh lại. Chúng ta nhớ lại, sự sách đã nói, ngoại giáo đã tàn sát, giết chết biết bao là tăng tín đồ, những tăng sĩ của ngày xưa, được biết là cái đạo Na Lâm Đà đốt một cháy hàng tháng trời, hàng tháng, 5-6 tháng trời mới kết thúc vấn đề, thì chúng ta biết bao nhiêu là tàn kinh khác, biết bao nhiêu là những cái dữ liệu đã bị đốt cháy, đã bị xóa bỏ. Chúng ta thấy nhân đạo Phật vẫn còn tồn tại. Và vì cái sự tồn tại này mà chúng ta phải nói rằng là chính Đức Phật này cũng đã biết được những cái nguyên nhân suy tàn của chính nó, những cái nguyên nhân mà đến đi của chính nó. Cho nên chúng ta thấy ở Sri Lanka, đảo quốc Tích Lan là một cái nơi chuyển đãi Phật ngôn, là cái nơi gìn giữ lại cái hình ảnh và cái lời dạy của Bậc Đạo Sư, nó rất là to lớn. Không phải là chính ở nơi quê hương của chính tôn giáo của Ngài, cái lời dạy của Ngài được xuất hiện ở trên đó, nó sẽ không được tồn tại. Kể Đức Phật Ngài đã thấy sau khi Ngài thực hiện. Thì kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, đây không phải nói về cái sự. Hôm nay là cái ngày giảng không phải nói về cái sự, nhưng được cũng nên lật lại một chút xíu thì chúng ta thấy. Phải nói rằng là đạo Phật của chúng ta, một tinh thần tích cực. Người ta đánh mình, người ta chửi mình có thể chửi lại, mình có thể đánh lại, nhưng lại không. Người ta dùng vũ khí để đe dọa mình, nhưng mình lại không dùng vũ khí để đe dọa lại. Lật lại trang sử của Phật giáo, chúng ta cảm thấy hết sức là tâm phục khẩu phục đối với những bậc tiền hiền, đối với những bậc cổ đức thời xưa. Các ngài đã ngã xuống, các ngài đã đổ xuống để giữ gìn giường ngói của đạo. Và thầm để phát huy lên những cái gì đó. Bởi vì Phật pháp này không cần phải cái hình thức, không cần phải là một rất là đông người, rất là nhiều cờ xí cờ phướng. Phật pháp nó sẽ thành tựu, nó sẽ tồn tại ở chỗ đó. Mà quả thật, Phật pháp được tồn tại, người cư sĩ mà tăng trưởng niềm tin, người cư sĩ mà mến đạo hộ đạo, thì những người cư sĩ đó phải thật sự là những người hiểu đạo, chứ không phải là những người tin đạo. Những người thật sự hiểu đạo, và chính những người hiểu đạo rồi người ta tin đạo rất là kiên cố, người ta dám đồng vui cộng khổ với tam bảo, với tăng già. Quả thật những gì mà tiền nhân ngày xưa đã chốt xuống, là đổ xuống, thật là tệ hại đối với những người cư sĩ. Khi đã có được nghe chánh pháp, khi đã được quy y, khi đã có đối tượng là chư tăng, là những vị thầy, mà chúng ta lại phải bỏ đạo. Chúng ta đã lỗi hẹn với đạo, và chúng ta đã lỗi hẹn với chính chúng ta. Chúng ta đã tự làm thiệt hại với chính mình, tự làm thiệt hại với chính mình khi chúng ta đã lìa xa, khi chúng ta đã rời bỏ cái tôn giáo Phật. Có thể nói rằng những cái nguyên nhân mà người cư sĩ mà rời bỏ, chúng ta đọc qua kinh văn, chúng ta cảm thấy phải nói Đức Phật này hết sức là tuyệt vời. Tại sao vậy, kính thưa quý vị? Ở đời cái gì cũng vậy hết trơn, nó phải có cái gì, nó phải có cái sự, nó phải có cái sự thăm nóng, nó phải có sự thân gần. Mà nếu như những ai có cái tâm kính mộ, những ai có cái tâm thành kính, thì thường thường chúng ta sẽ đến để vấn an, để thăm các thầy vị kheo. Từ cái chỗ thăm đó là chúng ta nhìn thấy cái hình bóng, từ chỗ nhìn thấy cái hình bóng đó thì chúng ta được đảnh lễ, chúng ta được cúng dường, và từ chỗ được đảnh lễ cúng dường đó chúng ta được nghe Phật pháp, được các ngài giảng thuyết hay chúng ta hỏi các ngài. Và từ cái chỗ được nghe giảng, được hiểu biết đó, cho nên cái sự tu tập của chúng ta nó có tiến hóa. Có thể nói rằng niềm tin là một bước tiến, là một hạt giống, thì niềm tin này sẽ được phối hợp, sẽ được pha chế, sẽ được pha lẫn khi mà chúng ta được nghe diệu pháp. Giáo lý của Đức Phật là giáo lý của trí tuệ, được xây dựng trên trí tuệ mà phát huy trên cơ sở niềm tin. Từ cơ sở niềm tin đó để mà chúng ta tiến tu, do trí tuệ làm cơ sở. Khác hơn những đạo khác, đạo giáo khác là người ta lấy niềm tin người ta làm cơ sở, và thế là người ta phát huy lên những cái điều khác. Thì đây, giáo lý của Phật Đà, bởi vì cốt lõi Đức Phật này luôn dạy đó là chánh tri kiến, cốt lõi đó chính là trí tuệ, cốt lõi đó chính là Samadhi Mahiko, tức là chính là phải chánh kiến. Từ cái chỗ thấy đúng, hiểu đúng này, chúng ta mới giác ngộ được. Còn không dạy chúng ta bằng của niềm tin, bởi vì ở đó trên tinh thần Phật pháp, xem cái niềm tin của các ngoại giáo khác chỉ là niềm tin mang tính bình thường. Bởi vì tại sao gọi là bình thường? Bởi vì tin tưởng một cái gì đó, rồi chúng ta làm một cái gì đó để mà thiện sự, hay hoặc là làm thiện, làm ác ái, làm từ thiện hay làm việc lành gì đó, chỉ là cái phước báo của trời người, phước báo của hiện kiếp này, chứ không phải là một cái điều mà đưa chúng sinh đến an lạc, hoàn toàn không có. Thật sự cho những ai thật sự tốt lành thay, cho những ai mà được trọn vẹn, ít nhất cũng là đầy đủ niềm tin, nguyện đồng vui cộng khổ, không xa rời với Tam Bảo. Trong cái bài sám hối có một câu cũng rất là hay: dễ vui thì tam được dễ vui với Tam Bảo thì sẽ tự hại cho mình. Bởi chúng ta dễ vui đây có nghĩa là chúng ta phóng túng, chúng ta không thân gần, và chúng ta không thọ trì, chúng ta không nghe lời đó chứ chưa tăng, thì chắc chắn rằng chúng ta không thân gần, không xa rời, không nghe, thì chúng ta sẽ chạy theo cái gì? Chạy theo cái bản năng, chạy theo cái thất tình lục dục của chính mình, chạy theo cái hỷ nộ ái ố của mình, chạy theo cái sân giận, cái tự ái, cái tự mãn, cái tự cao của mình. Và từ chỗ đó thì chúng ta tự đã đổ đầu mồ chung mình. Thì ở trong cái bài kinh sám hối gì là dễ vui Tam Bảo sẽ hại cho mình là như vậy. Và kính thưa quý vị, bởi vì chính gì chỗ mà không nghe được diệu pháp thì làm sao mà chúng ta có cái sự tăng trưởng, chúng ta có cái lòng tàm lòng quý, chúng ta có cái sự gây sợ và hổ thẹn tội lỗi, ít nhất là chúng ta gìn giữ được giới. Tại vì nếu chúng ta gìn giữ được giới thì ở đó nếu chúng ta gìn giữ được giới trợ đó, chúng ta mới mới có được cái gì? Dạ quý vị có nghe rõ là không ạ? Dạ thưa hội có nghe không ạ? Dạ cảm ơn. Bởi vì thường thì cái rung bóc cũ mà tắt thì chúng tôi, khi nào chúng tôi giảng thì hay bị rất mít. Dạ dạ cảm ơn. Cho nên cái tăng thượng về giới không phải là bình thường, không phải là đơn giản đâu, kính thưa đại chúng. Bởi vì nếu như chúng ta tăng thượng, tu tập và tăng trưởng giới, thì ở đây những điều ác chúng ta được, chúng ta tránh xa. Điều ác nhỏ chúng ta cũng không làm, tức là ác bất thiện pháp chưa sanh sẽ không cho sanh. Những ác bất thiện pháp đã sanh chúng ta sẽ đoạn trừ nó. Nếu chúng ta có tu tập tăng trưởng giới, và từ cái chỗ mà tu tập tăng trưởng giới này, cái lòng tàm, hiri và attapa, lòng tàm và lòng quý, hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, trong mỗi học giới, trong mỗi điều học, trong mỗi cái tâm tư của chúng ta không đúng, hành động và lời nói của chúng ta được sự kiểm soát. Bởi vì chính vì chúng ta được nghe diệu pháp một cách rõ ràng, được học Phật pháp một cách rõ ràng, chứ không phải là không học rõ ràng. Và khi học được rõ ràng thì mới thành tựu được tốt đẹp. Chứ nếu như chúng ta nghe pháp và chúng ta nghe chơi, nghe kiểu mà để cho nghe rồi để mà giải trí, hay là nghe rồi để là coi như là góp nhạc chút xíu vậy thôi để cho vui, thì rất là tiếc. Bởi vì cái chân sách tham ma sáu quanh năng thật khó nghe được cái diệu pháp, thật khó được gặp Phật ra đời, thật khó được sanh làm người, thật khó được gặp Phật ra đời, và thật khó được nghe diệu pháp. Sanh làm người có gì đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được gặp Phật ra đời thật khó thay. Thì đây chính là trong lời giáo giới chỉ giáo tóm tắt thì Đức Phật ngài đã nói vậy. Chính vì nếu như chúng ta có một sự tu tập, chúng ta có một cái sự hành pháp, xin lỗi, chúng ta có một cái sự tu tập, hay chúng ta có một niềm tin vững chắc, hay chúng ta thường năng lui tới đến không có thể tiếp theo, thì ở đó ít nhất chúng ta cũng được sưởi ấm, được hâm nóng lại cái tâm tư của mình, những sở tâm, những sở tánh, những sở tri của chúng ta được các thầy tỳ kheo hay được vị thầy của mình có cái sự kiểm soát. Chúng ta thường thấy ở cái đạo Phật của chúng ta đó, nó không có cái điều mà bắt buộc tín đồ là phải lui tới chùa. Nếu như không lui tới chùa là sẽ bị trước cái quyền tu sĩ như là phép thông công. Không có, đạo Phật chúng ta không có phép thông công, và đạo Phật của chúng ta cũng không bao giờ có cái gì. Kính thưa đại chúng, không buộc ép tín đồ phải đi theo, phải làm cái điều này, phải làm điều kia, là coi như là 14-30 là phải đi chùa, rồi các ngày nhớ ta đi chùa, mà chứ không chỉ khuyên thôi, có thể được thì 1 tháng 2 ngày hay 1 tháng 8 ngày nên đến chùa để thọ giới, và hay là để nghe pháp, hay là các lớp học Phật pháp, và nên năng thường xuyên đến để học Phật pháp, để hiểu biết. Và từ chỗ đó mà chúng ta thấy là để từ chỗ đó mà có cái điều tu học tốt đẹp hơn, chứ hoàn toàn chúng ta cũng không có cái sự thân gần. Mà trên cuộc đời này cái gì cũng chỉ vậy, kính thưa quý vị, nếu chúng ta sống với Phật pháp, chúng ta sống với Tam Bảo, thì oai lực Tam Bảo sẽ hộ trì, chư thiên chư thần người ta nắm bắt, người ta kính lại. Bởi vì ai có giới, ai hiểu pháp, ai có giới tu tập tốt đẹp thì chư thiên hết kính lại người đó. Và ở đó chúng ta có một niềm tin, chúng ta có một trí tuệ, và chúng ta có một sự tu tập về thiền định nữa, thì điều đó đối với chư thiên hết sức là kính nể và nể trọng đối với chúng ta. Chứ đừng nói chi là con người. Con người mà thật tu thì sẽ được có thể chư thiên và là người kính nhường. Nhưng kính thưa quý vị, có một số phần người Phật tử rất là hay. Dù khó khăn hoàn cảnh nào, họ cũng đồng vui cộng khổ với Tam Bảo. Dù khó khăn nào, họ cũng dành một phần đối với Tam Bảo. Chúng ta thấy đối với các nước Phật giáo, họ cho cái chuyện hộ độ Tam Bảo đó là một trách nhiệm, đó là một bổn phận họ phải làm. Mà chính vì là một bổn phận, một trách nhiệm, như là cái nhà, cái chùa, giống như là cái nhà hay là cái sự hộ độ tăng già để tiếp nối truyền thống lành mạnh của đạo pháp, thì như là một trách nhiệm. Nếu chúng ta đi qua Miến Điện, chúng ta thấy dân rất là nghèo, nhưng sĩ tăng cũng có đói. Có thể nó không đầy đủ về vật thực một cách đầy đủ tốt đẹp thì khó, nhưng điều mà để có cơm sống qua ngày, cơm qua ngày hai buổi cày nữa, thì cái điều đó không phải là chuyện khó. Quả thật là vậy. Thì chúng ta thấy bởi vì sao họ mến đạo, họ cho rằng cái việc của họ cúng, cái việc của họ dân, đó là một bổn phận, đó là một trách nhiệm mà tự nguyện họ làm, chứ không phải là bị buộc làm. Đây chúng ta thấy bởi vì ở tại sao mà ở cái trên nước Miến Điện tuy là nghèo mà cái đạo pháp nó hết sức là mạnh mẽ, cái tinh thần đạo tâm đạo lực của những con người xứ Miến hết sức là lớn, nó là vậy từ bao đời nay. Và chúng ta thấy ở Thái Lan cũng vậy. Quý vị biết cái Phật thực rất là thừa, thừa đến nó không thể nào mà nói được một vị sư đi có thể là 10 vị sư khác ăn là đủ rồi đó. Mà người Phật tử Thái họ có một cái tâm niệm là họ thấy là cúng cho ai mà cúng cho vị sư đó nhiều thì chính là vị sư đó có phước, họ muốn xin nhờ cái nương nhờ cái phước đó. Thứ nhất là họ cúng dường, họ cũng nghĩ rằng vị này có phước, họ cúng có phước, và chính vì cái hậu trì đó nó tăng trưởng. Và chúng ta thấy thường thường chưa tăng đi thì ở trong chùa 100 thì cái làng đó chỉ 1.000, 2.000 hoặc là vài 300 gì đi. Thì phải nói rằng là có một lần chúng tôi cũng đi qua cái chùa, chúng tôi cũng đi bát thử, thì cần phải nói rằng là mình đi bát thôi, đi có chút xíu à, chứ chúng tôi không đi như các sư. Mình đi để gọi là đúng là vừa thử mình thực nghiệm ở trên đây đất Thái này như thế nào. Thì chúng tôi đi có chừng 15 phút chúng tôi quay vô, mà kính thưa quý vị là bát đã đầy mà cả túi đầy nữa. Chứ mình thấy rất là lạ, chỉ cần 15 phút thôi, mọi người này người kia ta đặt vào, thôi thấy nhiều quá rồi, thôi đi vô. Thì lúc đó có một sư ở bên đó, sư nói hổ, cứ đi tiếp đi, nó đi vô nhiêu đầy đủ rồi. Thì chúng tôi kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói cái gì? Tại sao mà họ đạt được cái niềm tin như vậy? Cái niềm tin đó chính là cái gì? Họ cảm thấy rằng có bổn phận và trách nhiệm của chính họ đối với đạo. Họ không biết rằng là, đừng có cho rằng là đủ là thiếu là dư gì cả, mà nếu mà dư, thì kính thưa quý vị, chỉ tăng về sử dụng, không sử dụng nữa thì nhường và chia sẻ lại cho những người ở trong chùa. Và những người trong chùa nếu dùng không hết nữa thì chúng tôi thấy đi chia cho những người làm công ở các nơi đó mà người ta nghèo, người ta cần có những bữa cơm, thì cái hương quả của Tam Bảo này thì cũng chia ra hết. Cũng như một lần chúng tôi tiếp xúc với một số Việt Kiều Thái, người Việt Nam không bao giờ có thể bỏ Phật được. Thật tâm sự với chúng tôi tại sao không bỏ Phật được. Kính thưa đại chúng, khi họ đặt chân lên đất Thái, không quen biết ai, không có nơi nào mà chấp chứa ngoại trừ ra chùa. Họ đi vô chùa, và những vật thực mà của chư Tăng đi bát về đó, cái hương quả thật là hương quả của Phật đó, họ ăn hình như sống nhờ cái đó. Và truyền thừa lại, bắt đầu họ có công ăn chuyện làm, và họ đi làm việc, và bắt đầu họ quay vào chùa, thì con cháu cũng vậy, vào chùa, ở gần chùa và vào chùa, thì bắt đầu, cái chùa đó, xem như là cái nhà, cái quê hương, từ khi xa quê thì họ đặt chân lên đất Thái,
chúng tôi ví dụ hoặc là Lào, Campuchia cũng vậy,
thì cái chùa nó vốn là một cái nơi mà chuyển tải những cái cô thân vạn lý của những con người thì vào đó, thì họ nói rằng là phải nói nhờ hiến cơm manh áo của nhà chùa hết, bất cứ một người dân Việt nào mà đặt chân lên đất Thái này mà làm ăn cho tới ngày hôm nay mà nghèo mà giàu mà lớn lao gì đó thì phải là qua cái phước của Phật này hết, qua phước của cái hương quả của những cơm áo mà chư tăng đã đi khất thực hết. Thì kính thưa quý vị, muốn nói như vậy cũng nghĩa là như thế nào? Và những cái đó bắt đầu họ tiếp tục họ đi theo đạo và kế thừa và phát triển cho tới hôm nay. Thì chúng ta thấy cái tinh thần của người Phật tử như vậy thì mới là người ta mới khó bỏ đạo được. Còn ngược lại, vì chúng ta nói tinh thần hiện thực của người dân Việt của chúng ta ở trong cũng như ở ngoài nước, chúng ta thường thường đi đến chùa, chúng ta đặc biệt dụng nhiều hơn là chúng ta bằng một cái tâm lành chúng ta đi. Nếu như mà có một điều kiện để chúng ta đi thì cái điều kiện đó một sớm một chiều nó sẽ dễ bị xa cách, nó dễ bị nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đến để chúng ta trước nhất đến là chúng ta đến chùa không phải là đến để cúng kiến. Cái tinh thần của Phật pháp Đức Phật ngày xong khi gọi chúng ta phải cúng kiến nhưng gọi là mượn hoa cảnh Phật là được, phải như vậy, phải có mượn hoa cảnh Phật là chứ có như vậy thôi. Và chúng ta đến thì từ chỗ đến đó như đã nói là chúng ta có cái sự thân gần, từ cái sự thân gần đó chư tăng có thể chỉ dạy nhắc nhở chúng ta bắt đầu tu tập thì như thế nào, bắt đầu phải làm cái gì phải có giới, và từ cái chỗ có giới đó thì bắt đầu chúng ta mới có cái niềm tin vào đối với các cái gì tu tập, cái gì các vị mà cao niên là tưởng hay đâu, các vị trung hạ tỷ kheo thượng tọa tỷ kheo và các vị hòa thượng, các vị tôn túc, từ chỗ đó chúng ta có cái sự kính nhường từ cho chúng ta. Bởi vì các vị này là những người đã lão luyện, các vị này là những người đã thâm nhập, đã ngâm tẩm ở trong sự tu tập của chính mình, và các vị đó có thể là chúng ta có thể nương nhờ được. Bởi trong cái bài kinh mà chúc phúc nhất thì chúng ta phải kính trọng các bậc trì giới và bậc trưởng lão là ở chỗ đó, và các vị này là những người đã có kinh nghiệm, những vị này là những người có cái gì có cái sự tu tập, có sự thực nghiệm lâu năm, và từ cái sự thực nghiệm, từ cái sự tu tập đó thì chính là chúng ta mới có cái được cái sự tốt đẹp. Kính thưa quý vị, và thật ngày hôm nay chúng ta đi đến chùa, ngoài ra những cái tâm tư, nhiều khi tâm tư của chúng ta tốt nhưng gặp những tình huống, gặp những chùa chiền, gặp những sư thầy, gặp những ni cô là có những tình huống khác hơn, tức là nhiều khi người ta chuộng cái người có điều kiện quá, hay hoặc là người ta kinh tế quá, hay hoặc là người ta lợi dụng quá, vân vân, và rất nhiều thứ. Và những điều đó nhiều khi người Phật tử nếu như niềm tin họ yếu thì chắc chắn rằng sẽ mất niềm tin, không bao giờ có sự tin tưởng được. Nhưng kính thưa quý vị, con người làm hư chứ đạo pháp không có hư, chân lý vẫn là ba đời chư Phật vẫn hiện như vậy. Chỉ có mỗi con người có dấn thân, có tầm cầu, có bước chân ra đi hay không, đây là vấn đề lớn. Mỗi con người có chấp nhận hay không, đây là vấn đề cần phải có một cái sự chuyên nghiệm, cần có một sự khảo cứu lại. Chứ còn lý Phật vẫn bao đời là vậy. Và kính thưa quý vị, cho nên cái nguyên nhân mà chúng ta không thân gần, cái nguyên nhân mà chúng ta không có đón nghe, lắng nghe diệu pháp, mà chúng ta phóng túng ở trong cái diệu pháp, tức là chúng ta không có tôn trọng pháp, là cái lý thứ hai. Và vì cái chỗ đó mà chúng ta không có cái gì, không có một cái sự tôn trọng học giới. Học giới đây chúng ta không khéo gìn giữ giới, và như chúng tôi đã nói, không có, chúng ta không có ngăn ngừa, hay chúng ta không có diệt trừ những ác bất thiện pháp, và chúng ta nuôi dưỡng những thiện pháp, thì chắc chắn rằng như vậy thì cuộc đời này nó sẽ lắc lư một chút xíu là chúng ta là bỏ đạo. Khi chúng ta gặp cái gì, khi chúng ta gặp cái những hoàn cảnh, những tình huống khó chịu là chúng ta bực bội, chúng ta bỏ đạo ngay. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật ngài dạy khi chúng ta quy y là chúng ta quy y đến Tam Bảo, đến Phật Pháp Tăng, chứ không phải chúng ta quy y một người. Và chúng ta đi chùa không phải đi chùa vì các ông thầy anh sư, vì cái sư cô đó, mà chúng ta đi của mình vì cái trí tuệ của mình, vì cái gì muốn hiểu biết Phật pháp và muốn làm phước lành. Cho nên những ông sư, ông thầy, sư cô đó không phải là vấn đề. Chúng ta phải nhớ, không phải là vấn đề. Chúng ta phải biết biết cách đông đo chắc lọc. Chứ nó như quả thật, nhiều khi người ta không xem thường, mà do chúng ta tự ti mặc cảm và nó sản sinh chuyện đó. Từ cái chỗ đó, rồi cái đông đưa, đẩy đưa một chút xíu là chúng ta gục ngã ngay. Không phải là những người Phật tử đâu, mà ngay cả có một số các vị tu sĩ khi mà hoàn tục lại bỏ đạo, lại chạy theo những tiếng gọi của yêu thương, để chạy theo tiếng gọi của vật chất để mà dùng cái vật chất để người ta khuyến dụ vân vân. Và chúng tôi đã thấy những điều đó, và chúng tôi thật sự hết sức là khủng khiếp. Khi một người đã nhận cái ân huệ của đạo, ăn cơm của Phật, ăn cơm của đạo lại mà bỏ đạo, thì đó là chuyện mà đáng nói gì nữa. Thì chúng ta thấy những điều sao? Cái duyên thật sự là những người này không có một cái niềm tin tốt đẹp ở Phật pháp. Đối với vị tăng sĩ này, những vị tu sĩ này không thật sự có một niềm tin, và chắc chắn rằng cho nên họ không tồn tại ở trong cái pháp và luật này là được. Những điều lạ của biển cả, nó có đặc biệt là chúng ta thấy không thể chứa tử thi. Cũng vậy, ở trong pháp và luật này không có chứa đựng những con người thiếu cái tịnh giới, thiếu cái tịnh kiến, tức là có cái trí tuệ và có cái giới luật nó tốt đẹp, cũng như là có cái sự hiểu biết được đúng đắn, chính xác, rõ ràng. Chúng ta nhớ như vậy. Và chính vì cái chỗ đó cho nên, nếu là một người Phật tử mà bỏ đạo, thì những người Phật tử đó thật sự chúng ta hãy cười với họ, hãy gọi là họ thiếu phước rồi, và họ không thể nào tồn tại được. Và vì lý do cái gì? Nhiều khi tâm tư tình cảm một phần, vì lý do kinh tế phần thứ hai, và thế là nhắm mắt đẩy đưa. Mà nhiều người Phật tử thân cũng có, những người quý y cũng có, những người đệ tử cũng có. Sau khi mà họ quen biết, giao lưu tình cảm với một số coi như ngoại giáo, và thế là họ đi theo tiếng gọi đó. Và kính thưa quý vị, từ xưa cho tới hôm nay thì chúng ta thấy lúc nào cũng vậy. Họ lại được cái gì? Họ lại được cái tiếng gọi đó thì kính thưa quý vị, họ lại bỏ đạo. Thì chính vì cái bỏ đạo đó, thật sự họ hết sức là tệ hại. Và trừ cái chỗ tệ hại đó, ở một lúc nào đó bây giờ thì tuổi trẻ yêu thương thì chạy theo tiếng gọi đó, nhưng kính thưa quý vị, rồi một lúc nào đó họ cũng sẽ quay về. Nếu như họ còn cái duyên, còn không nữa coi như là cuộc đời này đẩy đưa và xô đẩy họ, họ kết thúc. Cho nên quả thật, tại sao mà chúng ta không được tồn tại? Quả thật thì chúng ta không có cái duyên phước, hữu duyên hữu lành đối với đạo pháp, đối với Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với chúng ta. Và kính thưa quý vị, ngày nào mà chúng ta đã xa rời cái chân mục đích, cái chân lý này, cái giá trị đoạn khổ, cái giá trị tu chứng này, thì ngày đó chúng ta sẽ là như là một cái phương hướng, một mũi tên đã bắn trực cái mục tiêu thì nó chạy hoài, không bao giờ kết thúc, và thế là chúng ta luân hồi, nó lại hết sức là nguy hiểm nữa. Thì cũng vậy, chúng ta thấy khi mà chúng ta không có được tăng trưởng học giới, thì chúng ta không có thân gần, và chúng ta không có tôn trọng, chúng ta không có kính trọng đối với các bậc tân tỷ kheo, đối với các vị tôn túc tỷ kheo, và cũng như các vị tôn túc trưởng lão. Và từ chính vì cái chỗ đó, chính thưa quý vị, cho nên và thật hoàn toàn cái tâm tư của chúng ta không có cái gì có cái giá trị niềm tin, có cái giá trị tôn trọng. Vì cái chỗ đó khi chúng ta thấy thường thường á, lẽ ra cái sự học hiểu Phật pháp là nhằm để bố túc tri kiến của mình, nhằm để làm cho tri kiến của mình chuẩn xác, nhằm để làm cho tri kiến của mình được tu tập như ở đây không? Họ muốn hỏi các thầy tỳ kheo bằng cách tức là vấn nạn, bằng cách tức là cái gì? Hỏi làm sao cho ông ta không có thể trả lời được bằng những cái bằng những cái lợi khẩu, bằng những cái huy biên lưng để dài, để đặt, để áp đặt vân vân. Hay quả thật ngày hôm nay cũng vậy, có một số cư sĩ khi mà hỏi đạo với chư tăng, họ không phải hỏi với một cái tâm, không với cái tâm là chánh pháp, mà với cái tâm thử và thách đố, và cũng như là gài độ cho người ta phải thua hay phải hơn. Quả thật đối với các vị tỳ kheo, nếu các vị khác rất là đơn giản, ai nói rằng chúng ta lào thông hết tất cả tam tạng kinh điển đâu, chúng ta chưa được cái thử thách chính như các vị mà các ngài ở cái ngày mà thuộc lòng tam tạng thì chúng tôi không dám nói. Nhưng những người khác khi mà hỏi chúng ta không nhớ thì điều đó cũng không là đáng trách. Còn nếu mà đặt để mà cực vấn, để mà vấn nạn phải như thế này thế nọ, thì những người mà có cái tư cách như thế thì Đức Phật ngài dạy có những cách trả lời là im lặng và hỏi ngược lại. Và các thì chúng ta không cần trả lời, bởi vì những câu hỏi đó nó vô nghĩa, những câu hỏi đó nó không có đưa đến cái giá trị tốt đẹp, không có đưa đến cái sự an lạc cho mình, cho người, và an lạc cho cả hai, thì chúng ta không trả lời. Họ trả lời bằng những cái ác tâm, bằng những cái sân tâm, hay bằng những cái sự cực vấn cực nạn, hoặc là họ tìm cái cách để bắt bẻ gì đó, thì quả thật chúng ta cũng không cần gì phải ngại, không cần trả lời, không cần tiếp xúc, không cần phải nói chuyện giao du với những người đó. Thì chúng ta thấy nếu như mà là một người cư sĩ, không cách nào mà chúng ta bằng được với chư tăng. Nếu như chư tăng đó thật học thật tu thì cái hiểu của người ta, cái tu người ta phải hơn mình. Chúng tôi xin xác định đối với người cư sĩ và chư tăng, nếu như chư tăng đó, các vị tăng sĩ đó thật học thật tu thì không cách nào mà người cư sĩ có thể học, bởi vì thì không có thời gian để học và cũng không có thời gian để tu như các sư, như các vị tăng sĩ. Cho nên cái mà quý vị đến cần hỏi là tốt. Còn nếu như để chúng ta chia sẻ, để chúng ta có thể là cái đó cũng là cái trách nhiệm của cái vị tu sĩ, cần phải tăng trưởng niềm tin, cần phải hướng dẫn cho người cư sĩ để tu tập và cái bổn phận cư sĩ, tức là hầu đạo hộ pháp để nuôi dưỡng mai mạch của tăng già, đó là các thầy tỳ kheo, những người tăng sĩ vân vân. Thì nếu chúng ta có một tinh thần vậy thì cái điều này không nổi. Còn nếu như ngược lại, nếu mà cặp vấn mà để đặt vấn đề này cho người ta không thể diễn giảng cho người ta, phải nói hả, tức là bị dồn ép, thì điều đó cũng đó là chúng ta đã mất đi cái gì, đã làm mất đi cái gì, cái sự tốt đẹp của chính mình. Cho nên chúng ta thấy không nghe thánh pháp, không học tập thánh giới, ít tin có thể tỳ kheo. Thì chính vì cái chỗ đó cho nên chúng ta hỏi mà bằng cách cực vấn như vậy thì chắc chắn là chúng ta cũng không học được cái gì, mà nó lại là càng nguy hiểm, tăng thêm cái gì, tăng cái lòng ngạo mạn, tăng cái lòng ngu si của chính mình, tự cho mình chắc là mình giỏi lắm, mình hay lắm, chắc mình nói hay lắm. Chưa đâu, cuộc đời này nó còn dài, mà chúng ta làm như vậy chúng ta cãi thầy cái tấm núi nó sẽ đè ta thôi. Hôm nay ông thầy đã không nói ta, ông sư đó không dạy cho ta bài học, bởi vì ông từ bi, ông nói chi cho nó cự nữ, ông sợ thì ngày hôm sau coi như là giang hồ, coi như là ra giang hồ, ra cuộc đời này nó cũng sẽ dần nó bằng chúng ta thôi. Bởi vì phải mà bằng một cái đấu tranh miệng lưỡi, binh khí miệng lưỡi, thì mà chúng ta thắng hôm nay thì chúng phải thua ngày mai thôi. Cái người nào mà mạnh miệng mạnh lời, người nào mà khéo coi như là ngụy biện hơn thì người ta sẽ hơn. Những điều sự thật đã gọi là cái ngụy, mà cái hư cái xạo thì nó cũng vẫn là cái không thật của chính nó. Dạ. Cho nên đừng có tinh thần mà cật vấn cần ngại, mà chúng ta phải có một cái tâm cầu học cầu hiểu, và từ khi chúng ta sẽ được hiểu và được học sẽ được tốt đẹp. Cho nên quả thật nếu mà là một người đệ tử, người ta hiểu biết một cách tốt đẹp thì các vị đó sẽ không bao giờ tìm khuyết điểm, tìm cái điểm yếu của người ta để mà bắt chẹt, mà chúng ta cần phải có một cái sự dung hòa. Thì cũng vậy, trong cái sự tu tập hay trong một cái chùa chiền, khi chúng ta đến chùa, kính thưa quý vị, chúng ta gặp một cái vị tỳ kheo, một cái khởi hành, khởi tâm, khởi tánh nào đó, chúng ta chân thành, chúng ta ý kiến để sửa chữa thì nó sẽ tốt. Nhưng nếu chúng ta đứng mà chúng ta phê phán thì chúng nghĩ nó sẽ không được tốt đẹp, nó nguy hiểm cho đạo mà nó lại nguy hiểm cho cả hai, làm cho vị đó có thể tổn thương, làm cho vị đó nếu như đó là phàm phu tâm tư chưa được tu tập thì chẳng những chúng ta đã hại cho họ mà hại cho đạo nữa. Yeah. Không chừng hại cho đạo mà chúng ta ngu si, chúng ta lại nhân danh công lý, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm gì mới bảo vệ đạo. Có một số người nghĩ rằng bây giờ tôi nói lên cái điều này cho mọi người biết là ông sư A, ông sư B đó, ông sư trụ trì A, ông sư trụ trì B đó, ông sư A, ông sư B đó, ông thầy A, thầy B đó ở chùa đó, như vậy như rồi là chúng ta nói là chúng ta bảo vệ đạo. Khoan, hãy nói rằng chúng ta bảo vệ đạo, mà chúng ta nói bằng cái tâm tư gì? Cái tâm tư bực bội, cái tâm tư oán hờn, cái tâm tư mà người khác nghe, người ta giảm thiểu niềm tin. Vậy cho nên Phật Ngài dạy đối với các thầy tỳ kheo khi làm bất cứ việc gì cũng vậy, phải nhớ rằng cái gì? Đừng có làm nên mất niềm tin cho những người chưa có niềm tin, và đừng bao giờ làm thối chiến những người đã có niềm tin, làm giảm thiểu và mất đi. Đây là cái nguy hiểm, đây là cái tội. Kính thưa quý vị, dẫu cho là chư tăng hay là cư sĩ, thật sự chúng ta đã giúp gì cho đạo? Chúng ta hãy tự suy nghĩ, chúng ta đã giúp ích gì cho đạo so với cái gì chúng ta nhờ đạo, hay chúng ta nhờ Phật? Chúng ta đã làm gì đến cho Phật? Có thể nói là bằng một số cái chuyện cúng dường lễ bái của vị, như vậy đó là xứng đáng à? Chắc. Mà cái công ơn của Phật đối với chúng ta hết sức là to lớn. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì quả thật đời đời kiếp kiếp dầu cho mà mưa vàng biển bạc này cúng đến Phật, chúng ta cũng không báo được thâm ân của Phật, mà chúng ta chỉ có phân lời Phật, đi theo dấu chân của Ngài, nghe lời Ngài dạy, thực hành tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học, biết coi như là tu tập để ác bất thiện pháp dục được giảm thiểu, được đoạn trừ, và những thiện sự, những thiện pháp được tăng trưởng. Thì quả chăng chúng ta cúng dường Phật một cách cao cả, chúng ta đáp ân Phật một cách cao cả, chứ không thể nói rằng là những hành động và những tất cả những mọi thứ là chúng ta có cái tâm đối với Phật, nhưng chưa chắc là chúng ta gửi tới cho Ngài một cách tuyệt đối đâu. Cho nên cái nghèo cái giàu đối với Phật, đối với đạo không phải là vấn đề, mà cái tâm của con người đối với đạo, con người hiểu đạo, con người sống với đạo, hiểu với đạo, chung với đạo và trọn với đạo, thì đây mới là vấn đề lớn. Chứ con người đối với đạo mà nhiều tiền nhiều của, chưa chắc người đó sẽ tồn tại ở đạo. Chỉ có trọn vẹn với đạo khi hiểu đạo, tin đạo và nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ bỏ đạo. Từ cái chuyện chúng ta không qua đạo hôm nay, đời đời kiếp kiếp sau chúng ta không bao giờ bỏ đạo. Từ cái chỗ niềm tin của ngày hôm nay được vững chắc, thì đời đời kiếp kiếp sau chúng ta không bao giờ mà thối chuyển được. Đây là giá trị sự thật, đây là giá trị tuyệt đối, mà có thể nói rằng là nếu chúng ta không có cái sự tu tập, không có một quân tập, thì chắc chắn là chúng ta là nguy hiểm. Và cũng vậy, ở đây có một điểm thứ hai nữa. Chúng ta biết, khi chúng ta lại đi cúng dường, thì chúng ta lại đi phục vụ, chúng ta bị đỡ lo lắng ở những cái nơi khác, ở những cái ngoại giáo khác. Lẽ ra chúng ta cần phải dung bồi, nuôi dưỡng mạng mạch của tăng chúng, bởi vì đó là bổn phận và trách nhiệm, mà chúng ta quên đi bổn phận và trách nhiệm thì đây cũng là cái nguyên nhân mà chúng ta đưa đến chúng ta đến thối đọa. Bởi vì chư tăng là mạng mạch của Phật pháp, nhưng phải nói rằng chư Phật tử, những người cư sĩ là sức sống mãnh liệt của tam bảo muôn thở. Mà nếu hàng cư sĩ không thể hiện cái sức mạnh đó thì chắc chắn là đạo pháp nó sẽ sớm yếu đi, nó không phát huy và nó sẽ sớm bị lụi tàn. Bởi vì khi tăng làm như cái gì cũng phải do đàn na phát tâm. Do đàn na có cái tâm thí, có cái tâm tịnh tính, có cái tâm cúng dường, thì như vậy thì nó mới được tốt đẹp. Kính thưa quý vị, chúng ta tìm cái người để cúng dường ngoài thân chúng, tại đấy chúng ta phục vụ trước đối với cái những người này, và chúng ta lo cho đạo chúng ta sao. Chứ ở đó coi như là chúng ta lo cái chuyện bên ngoài trước và lo cái chuyện của mình sao. Đây cũng là cái điều mà ở trong cuộc đời này không có chấp nhận và giá trị chính Phật như vậy. Và quả thật không phải nói rằng chúng ta cúng dường hay là không cúng dường, nhưng do cái gì? Ở đây muốn nói rằng cái nhân thân cận và cái tâm tư chúng ta không đặt đúng chỗ thì chúng ta sẽ chết. Cái quả thật thì cái sự cúng dường ở đó chính là tại sao chúng ta hướng tâm tới cúng dường, có sự phân chia như vậy, hay chúng ta chạy tới chỗ khác rồi chúng ta. Và cái điều này cũng có nhiều đó quý vị. Có đôi khi là tại sao mà chúng ta không thì cái đó rằng tức là nước xa không có chữa lửa gần được. Chứ ở đây chúng tôi nói cái đó nó sẽ có thấy thường, còn ở cuộc đời này cái sự tu tập nó là càng sắc hơn. Thế nào là cái sự cúng dường tốt đẹp? Chứ ở đó chúng ta bằng một niềm tin, chúng ta phải bằng một cái sự làm vì hết lòng, làm vì sự kính tinh, làm vì cái sự tôn trọng tâm ở một cách tuyệt đối. Khi sáng này chúng tôi có nói cho thuyết pháp ở nơi một cái gia đình Phật tử làm lễ 49 ngày. Chúng tôi nói với họ rằng không phải hôm nay chỉ có một người có tiền thì người đó đứng ra làm, và những người con, những người cháu khác coi như chúng ta đến chỉ tham dự. Bởi vì chúng ta không có tiền, có của gì đến chứ tham dự là cái cảnh cũng được rồi. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta không có báo hiếu đối với cha, đối với mẹ, đối với ông bà chúng ta gì cả. Thì cái phước của tăng chúng mới là hồi hướng phước đắc khi nào đã nói đến cho quyến thuộc của chúng ta được. Thì ở đó mỗi người đến đây bằng cái gì? Bằng một cái bánh củ khoai cũng được mà, chẳng lẽ quý vị không có. Thì chúng ta đừng bao giờ nói rằng chúng ta đến bằng cái lòng là được. Thực chất cái lời người ta nói như vậy thôi, nhưng đường mà dò hàng không thể dò bể cũng phải còn là cách chết. Thì người thân của chúng ta không phải cho là cái món ngon vật lạ gì của người nhiều tiền ít tiền mà họ sẽ chứng giám được cái tấm lòng của chúng ta. Do chúng ta đến đây có thể là bằng một cái cam, cái sồi, cái tôm chôm, cái suối gì đó vân vân, nhưng cái đó bằng cái tâm chúng ta cúng dường và xin công đức này hướng về cho cha, cho mẹ, cho ông, cho bà của chúng ta, thì cái điều đó cũng không cần ai phải hiểu, mà chính cái phước này mình làm mình gửi đến cho cha, cho mẹ, cho người thân. Nếu chúng tôi là người thân của quý vị, chúng tôi rất là vui, bởi vì ở đó sống có cái gì, có cái hiểu, sống có cái nghĩ tưởng tới, thì chính cái sự nghĩ tưởng, sống cái hiểu tới đó thì nó mới được tồn tại được. Cho nên chúng ta không phải đừng nói rằng tức là cái người cư sĩ nói rằng thôi tôi có cái tâm đối với đạo hay tôi chỉ tu là được rồi. Ít nhất chúng ta phải có một sự hiến cúng tam bảo bằng một cái hình thức theo khả năng của mình. Chứ chúng ta đừng bây giờ chúng ta nói rằng quả thật Phật pháp chính thực hành pháp là chính xác, nhưng cái phước nào nó cũng phải cần có sự hỗ trợ, phước vật, phước đức và phước trí, ba phước này nó cần phải làm một cách tức là trang hoàng một cách tốt đẹp. Thì cũng vậy, khi mà người cư sĩ mà chọn cái điểm tựa chỗ khác mà để mà cúng kiến, mà để hoặc là lo cho những chỗ đó trước rồi rồi mới đến rồi mới lo lại cho cái chỗ mình sau, hay hoặc là tại đấy phục vụ trước rồi tất cả mọi thứ một chỗ khác tính sau, thì như vậy là chúng ta không có xem trọng, chúng ta không có tôn trọng, chúng ta không có xem trọng cái tấm lòng chúng ta không có đặt để. Mà nếu cái tấm lòng chúng ta không đặt để thì chắc chắn rằng cái sự thực hành đó chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ xa rời. Và kính thưa quý vị, có thể là kiếp chúng sinh rất là khó gặp được Phật pháp. Kiếp chúng sinh sẽ mãi mãi sẽ lăn trôi sanh tử, sẽ có ít lần mà chúng ta gặp được chân diệu pháp thì ít lần chúng ta gặp được đạo pháp, mà chúng ta đã bỏ đi cái lợi ích của chính mình thì hết sức là nguy hiểm. Nguy hiểm của chính ở hôm nay và nguy hiểm của chính ở ngày sau. Cho nên là một người đệ tử tu tập, chúng ta phải có một cái sự quý trọng. Quý trọng cái gì? Nghe cái hiện hữu này được, nguyện đồng vui cộng khổ với tăng già. Coi như là mình lo thì đạo lo, và mong rằng đạo pháp sẽ trường tồn. Đạo pháp của trường tồn trong tâm tư của chúng ta, đạo pháp cho mãi mãi trong tâm tư của chúng ta. Và nhờ cái gì, cái thiết tha ná, nhờ quyết định đó, nhờ một cái cứng rắn đó, nhờ một cái chánh tri kiến đó mà chúng ta sẽ tiến tu nơi đạo pháp. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ có lối về, chúng ta có sự tốt đẹp ở đạo pháp, đối với đạo pháp ở hôm nay và ở ngày sau. Và ngược lại, nếu như chúng ta có cái sự khéo nghe diễn giải, chúng ta có cái niềm tin, chúng ta kính trọng, chúng ta phục vụ và chúng ta đảnh lễ và chúng ta cũng dùng, chúng ta tôn trọng, thì thôi chúng ta sẽ không có bị suy giảm, mà chúng ta không có bị bỏ đạo, chúng ta không có lỗi đạo, mà chúng ta lại tăng tiến nơi đạo. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin trình bày đôi điều như vậy để nhường lại cái phần thảo luận cho Chư Tôn Đức Tăng sẽ làm sáng tỏ hơn và cái ý nghĩa. Bởi vì ý nghĩa này cũng hết sức là phổ thông và hết sức là hiện thực cho cuộc sống ngày hôm nay, mà nhiều người Phật tử cư sĩ đã bỏ đạo và nếu có điều chi sơ sách tính ứng mong Chư Tôn Đức Tăng từ bi chỉ giáo được tốt đẹp ở ngày mai, và cũng như toàn thể cho Phật tử hoan hỷ cho và kính dân Phật tức là nó sẽ để thích cho Đại Thiên Vương. Từ chi tiền hồng thì chúng ta cảm ơn các ngài Phật tử hoan hỷ xin ưu trì đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tôn nữ cũng như Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp, và mong chúng tôi quý vị mãi mãi cho đến khi nào chúng ta vô sanh, chúng ta chứng đắc đạo quả mãi mãi, không bao giờ rời xa chánh pháp, rời xa tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Phật Thầy Nhất, Phật Thầy Nhất.
Xin cảm ơn sự chia sẻ của anh.
Xin chào tất cả các quý vị. Bất cứ việc vật sự gì cũng sẽ có những điều mà ở trong rừng mà có nhiều người vào để mà đùa nghịch. Chúng ta cũng biết được chương trình sinh hoạt hàng ngày của chúng ta hôm nay. Đây là một đề tài mà tương đối là tất cả chúng ta phải suy gẫm rất là nhiều, là bởi vì cho dù là từ khía cạnh của một người tu sĩ hay là khía cạnh của người xuất gia, thì tất cả chúng ta đều nhận rằng mỗi chúng ta có bổn phận, và có bổn phận và có cái trách nhiệm trong cái việc mà thịnh và suy của đạo. Ở đây Đức Phật ngài đặt để vấn đề nó từ một cái cạnh rất là cá nhân, rất là riêng tư của mình. Về điểm này thì chúng ta cũng nên lưu ý là đa phần khi mà chúng ta nói về cái nên hay là tư thì chúng ta thường đổ lỗi cho đám đông, đổ lỗi cho bên ngoài. Nhưng mà cái nhìn của Phật pháp thì Đức Phật ngài thường kêu gọi chúng ta là nhìn vấn đề từ góc cạnh cá nhân của mình. Nhưng mà từ góc cạnh cá nhân của mình thì mình cũng hiểu được là tại sao nó có vấn đề như vậy. Lấy ví dụ như là ngày hôm nay cái sinh hoạt buổi chiều thiền phần lớn chúng ta là không để ý nhiều đến phần lớn là chúng ta không để ý nhiều đến tu học, mà Phật pháp không bị phát tán trong chúng ta, và chúng ta lại nghĩ đến những cái chuyện nó nặng về hình thức ở bên ngoài. Thì về việc đó chúng ta cũng phải lưu tâm. Câu hỏi đầu tiên thì xin được thỉnh câu trả lời đầu tiên xin được thỉnh Đại Đức Thích Đăng. Đại Đức Thích Đăng, nếu Phật tử đi chùa, họ cũng đi chùa rất thường xuyên, cúng dường rất là nhiều, nhưng mà chỉ để ý đến chuyện cúng kiến thôi. Và đó là một cái sự thường là Phật tử bên này hay có chuyện nào cúng kiến thì mới đi chùa nhiều. Ngoài ra thì họ không tha thiết đến chuyện nghe pháp, họ không nghe đến chuyện học Phật pháp, không bao giờ ngồi xuống để hỏi đạo chỉ lăng câu nào hết. Và mỗi lần chùa có thuyết pháp thì họ cũng giờ lắng nghe hết, chỉ có lên chùa cúng và cúng rất là nhiều. Thì Đại Đức Pháp Đăng có nghĩ là đó là cái nguyên nhân để cho người Phật tử ra đời giải thoát hay không? Thực sự tất cả chúng ta đều rất là bận tâm về vấn đề này, nhưng mà Đại Đức Pháp Đăng thấy ở đó có vấn đề không? Tại vì có nhiều thầy thì cũng nghĩ rằng miễn là người ta đi chùa, người ta cúng dường là tốt rồi. Dạ, em nghĩ là cúng dường tốt rồi, nhất là cảm thấy còn thoải mái hơn nếu Phật tử đi chùa chỉ là cúng dường, cúng kiến là không có học Phật pháp. Không học Phật pháp thì chỉ đang đỡ phải nói chuyện nhiều ở đỡ phi công phi sức, mà trong lúc đó thì vẫn có tài chính cho chùa và sinh hoạt của chùa thì vẫn rất là rộn rực. Thì đây Đức Pháp đang nghĩ sao về điểm này, xin thỉnh cho Đức Pháp.
Phật pháp đang trình bày được tâm bảo đến ngày lễ thượng tọa nhất đẳng để tề quyền được pháp tính cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý cô tu sĩ, xin chào Phật tử. Vì nếu mà nói rằng Phật tử họ đi chùa họ thích cúng kiến thì phải nói rằng đừng đi chùa nào cũng có cái hiện tượng này. Và thường thì nếu người Phật tử khi mà họ có dịp để gần chùa chiền rồi họ có dịp cúng kiến, nhưng mà có cái tăng thuyết pháp mà họ có dịp họ để cố gắng họ nghe đó, thì tôi nghĩ họ cũng có đổi lại cái dòng tư tưởng. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ nói đến cái sự đi chùa là thường cúng kiến vậy thôi. Nếu mà nói như vậy thì Phật pháp nó sẽ có cái hiện tượng trong tăng chúng, nó sẽ có hiện tượng biến đổi. Biến đổi có nghĩa là Phật pháp nó không còn đúng với ý nghĩa là làm cho mọi người thông thấu cái phương pháp tu tập, mà chỉ là những cái phương thức cúng kiến chú trọng những cái hình thức như là cái kinh tế của chùa mà thôi. Thì con nghĩ như vậy thì nó sẽ mai một đi cái thế hệ sau. Bởi vì nếu mà nói Phật pháp mà nó thành hành như là Thái Lan, mà Thái Lan khi mà cái người cư sĩ mà họ không còn muốn học Phật pháp nữa thì các vị trưởng lão cũng rất là lo. Vì nếu mà không học giáo lý nữa thì lấy cái gì mà họ biết để họ hầu trì tam bảo, lấy cái gì họ biết để họ thanh lọc những cái thành phần không có chính chắn ở trong giáo hội, làm sao mà họ có thể đủ khả năng để họ biết hầu trì chỗ nào đúng đắn và hầu trì chỗ nào không đúng đắn, và làm cho ảnh hưởng lâu dài nghiêm trọng đến Phật pháp mà họ không hiểu không biết. Như vậy thì nói chung lại thì con thấy rằng nếu mà người cư sĩ đặt nặng cúng kiến quá đó thì nó sẽ có nhiều cái sự biến dạng trong Phật pháp. Còn nếu một người cư sĩ nghĩ rằng cái nguyên nhân để xa rời Phật giáo pháp đó, thì cũng là nguyên nhân. Tại bình thường á, con người mình khi mà mình hiểu Phật pháp đó, thì mình cái tâm lực của mình nó được tốt đẹp hơn. Nên Đức Phật mình nói đến ba cái loại giáo hóa, như là thần thông giáo hóa hoặc là tha tâm thông giáo hóa, thì không bằng Phật pháp giáo hóa. Vì Phật pháp giáo hóa có nghĩa là mình làm cho họ hiểu được cái sự giác ngộ, mình hiểu được cái sự giác ngộ của Đức Phật, hoặc là hiểu được cái phương pháp để tu tập, hiểu được cái cách để tạo phước cao thượng, và hiểu được cái sự kiên trì ở trong cái sự học Phật pháp. Và hiểu được mỗi người đó có một cái nghiệp riêng là tự do tâm của mình mà hình thành. Như vậy thì khi mà họ có được cái khuynh hướng hiểu Phật pháp đó, thì họ làm cái gì đó cũng làm đúng, và làm cái gì nó cũng đưa đến cái kết quả tốt đẹp hơn. Còn nếu mà ngược lại, cái người cư sĩ mà họ vào họ cúng kiến, có nhiều khi họ tạo cho chư tăng cái cúng tâm cúng sao cúng hạn cúng đồ này cái nọ, thì con nghĩ rằng nó cũng không có làm cho Phật pháp mạnh, và không làm cho Phật pháp loại bỏ được những cái gì mà nó không phù hợp Phật pháp. Bởi vì con thấy có nhiều thầy cũng xác định rằng cái việc cúng sao cúng hạn đó là không phải của Phật pháp, nhưng mà nó chỉ là một cái phương tiện thôi, nhưng mà cuối cùng nó trở thành một cái nền tảng cứng rắn ở trong Phật giáo Bắc truyền, nó không có thể bỏ được. Nó trở thành một cái nền tảng, cho nên là họ đi tới chùa chỉ là cúng sao cúng hạn thôi, chứ không có nói đến cái việc mà nghe pháp hoặc là tu thiền hay là thảo luận Phật pháp hay là luận đạo gì hết, mà họ chỉ chủ yếu là đến chùa để cúng kiến, cúng sao cúng hạn thôi. Thì con thấy cái điều này đó, cái điều này nó cũng có và nó cũng phổ thông. Và những cái ngôi chùa mà chỉ chú trọng như vậy thì có lẽ là Phật pháp xa rời từ từ. Tuy rằng mình nói hiện tại thì nó không có, nhưng mà tương lai thì nó sẽ biến dạng đi, nó cũng không còn biết nữa. mình cứ nhìn vào như là vợ ta lâu quá cá đời, cái đời tổ phụ thì còn biết, nhưng mà đến đời a lâu quá cá thì cũng không còn biết, dù là những cái câu liễn đó được treo trong nhà như là đời sống như thế nào, là đời sống cao thượng hay là cái hương vị ngọt ngào của người nam người nữ, hoặc là cái gì là giật căng sức đẹp mà thì trong những câu liễn nó còn treo trong nhà nhưng mà không còn ý nghĩa nữa. Thì cũng giống như vậy, nếu người Phật tử dù là có những câu liễn giống như là gia đình của A La Hóa Cá đi, nhưng mà mình không đọc đó, mình cứ treo trong nhà, mình không có đọc, bây giờ mình đọc mình cũng không có hiểu được đó, thì nó lâu ngày nó trở thành gì là bí mật, nó trở thành những gì là không có sáng tỏ. Tại vì cái sáng tỏ đó phải là do tâm của mình hiểu được cái ý nghĩa đó, và mình không có hiểu được nên nó trở thành mù mịt, không có biết, không có phân biệt được, chỉ đọc là đọc như vậy thôi. Thì qua những cái việc mà mình coi trong những cái câu chuyện thì mình cũng thấy được điều này. Và nếu người cư sĩ sống trong nhà mà mình chỉ nặng và cúng kiến và mình cũng không muốn học Phật pháp đó, mình sẽ làm cho hai giới cũng đồng khi, đó là giới chư tăng và cái bản thân của mình trong gia đình của mình đó, thì mình cũng sẽ bị suy tàn từ từ. Vì cái việc làm phước đó có nhiều khi mình chỉ làm theo cái truyền thống, nhưng mình không làm với cái ý nghĩa, cái phước báo. Và cũng giống như Đức Phật Ngài nói, một người mà nếu mà nói làm lành hay bố thí đó, là sau khi chết trong giữa trời cũng chưa chắc. Và chưa chắc vì họ bố thí chỉ là theo cái truyền thống thôi, chứ không phải là họ hiểu rằng cái điều này là cái điều mà để cho họ có được cái nhân lành, để họ tái sanh làm người tam nhân, hoặc là tạo trữ ba la mật. Họ không hiểu được như vậy thì những việc làm nó chỉ với cái tính chất mà Đức Phật nói mình cần phải tác ý để cái tâm thiện nó sanh lên nhiều. Còn nếu mà mình chỉ cúng kiến đồng đi về như vậy đó thì cũng chưa chắc là cái tâm thiện sanh ở trong đời sống mình nhiều, và cái tâm bất thiện tích nó cũng chưa chắc. Tại vì có thể là nhiều khi mình vô chùa mình cúng chút xíu mình đi về, dù là mình có cúng dường nhưng mà mình lại không có biết suy nghĩ về những điều lành, thì cái tâm thiện nó cũng không sanh lên được. Và cái tâm thiện sanh lên không được á, thì lúc mà mình tử đó thì nó không có điều kiện để cho mình tái sanh làm người. Đây là một vài cái điểm con xin chia sẻ. Bây giờ thì con xin tạm biết lại cho từng tài đẳng ạ.
Giờ mình xin chuyên để được phát bật. Bây giờ thì không để được phát tính. Để phát tính, chúng ta thấy người Phật tử có một điều rất là dễ thương, đó là cái tinh thần của chúng ta rất là rộng mở, rất là thoải mái. Đôi khi chúng ta nói đạo nào cũng tốt, dạ, đạo nào cũng tốt. Trong tất cả các tôn giáo có lẽ là người Phật tử là người mà thoải mái nhất thời điểm này. Nhưng mà nếu như chúng ta làm phước mà ở đâu cũng được, cái gì cũng được, đạo nào cũng tốt, thì cái đó có thực sự tốt không? Xin thỉnh ý kiến để được phát tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Con xin thành kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Giác Lãng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong rung. Con xin lãnh lễ Đại Đức Trần Quyền. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thật sự thì thường thường người Việt Nam, người Việt chúng ta thì thường thường có những cái quan niệm cái đạo nào cũng tốt, cái đạo nào cũng làm lành, cũng dạy cho cái người cư sĩ hoặc là cái người dân làm lành đánh giữ. Nhưng mà thật sự ra đó thì nếu như ở trong những cái bài học như mà ở trong kinh Đức Phật đó thì chúng ta là một cái người cư sĩ, chúng ta cần phải có cái sự tiền kiệm. Thì cái điều này á thì thường thường á lúc mà thuận buồn mà xuôi gió đó thì thường thường á cái người cư sĩ của chúng ta hoặc là những người dân của chúng ta đó thì có một cái cách nhìn nó cũng rất là tốt. Nhưng mà đôi khi á nó có những cái trục trặc thì nó xảy ra. Ví dụ như mình biết được cái sự lừa lọc, hoặc là khi mà mình cúng rồi, mình cúng dường rồi mà mình biết, hoặc là mình biết mình đã bị lừa đảo vân vân, thì lúc bấy giờ thì mình lâm chung lại những vị tu sĩ là tu sĩ giả, hoặc là đạo nó đạo giả vân vân, thì cái điều này nó rất là khổ. thật sự ra đó thì có nhiều khi cái điều này thì thật sự ra trong cái nhất là trong cái những đời sống của người tu sĩ thì gặp cái chuyện này rất là nhiều. Bình thường khi mà mình giải thích hoặc là mình giảng dạy thì hầu như thì họ không có thích nghe. Nhưng mà khi mà họ mà bị những cái phiền não gì đó hoặc là bị lừa lọc, bị khi mà bị sự kêu gọi cúng lừa lọc thì lúc bấy giờ thì họ lại đổ thừa là các cái người tu sĩ đó là giả mạo vân vân. Thì cái điều này làm cho cái đời sống người tu sĩ đôi khi cũng rất là buồn. Có nhiều khi quý vị biết không, có nhiều khi cũng như chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng có nhiều khi mình khi mà mình ở chùa mà có nhiều người thì thật sự ra đó khi mà người có nhiều một số người họ có cái tánh rất là ngộ. Ví dụ như đối với cái sự mà cúng dường chay tăng hoặc phát bạch hoặc là cái cách ví dụ như là người ta thỉnh mình về nhà đi mà mình hỏi hôm nay thỉnh chư tăng về nhà để làm gì, thì thật sự ra những người đó không biết cái sự ăn nói hoặc là cái cách mà nói gì hết, chỉ cười như thôi. Nhưng mà những cái người đó có một cái đặc tính rất là lạ. Ông này tu tốt hoặc ông kia tu không tốt, hoặc bà này tu tốt bà kia tu không tốt, vân vân. Thì những người này lại biết rất là rành. Còn đối với những cái cách mà để mà tạo phước, những cái sự mà cúng dường hoặc là những cái hành động nào đó để mà đem lại cái sự hạnh phúc hoặc là đem lại cái phước báo cao hoặc là cái phước báo nhiều thì những cái người đó lại không biết. Mà những cái ưu điểm hoặc những cái khuyết điểm của những cái người khác thì cái người đó lại rất là rành. Thì đây là một cái điều nó rất là lạ. Hình như là chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái căn bệnh, là một cái căn bệnh kinh niên của những cái người đó. Ví dụ như quý vị biết rằng cũng như cái đời sống người thiệt, đời sống thường của cái người dân Việt của chúng ta đó, ví dụ như là chuyên môn đi làm, ví dụ như là có nhiều người đi coi bói, có tiền ở không thì không biết làm gì. Đi coi bói mà mình nghĩ rằng đi coi bói thì mấy người đó thì cứ nghĩ rằng là tốn cũng có mấy chục ngàn thôi, nhưng mà sau khi coi về làm cho cái làm cho gia đình nó xào xáo, làm cho gia đình nó bị đủ thứ chuyện, hoặc là những cái người quý vị biết rằng cũng như ở trong chùa có một cái chú thiền nam đó, một cái chú thiền nam mà ưa vào chùa phụ giúp chúng tôi thì cũng tội nghiệp cái chú thiền nam đó lắm. Cũng có nghề nghiệp làm ăn, cũng có nghề nghiệp làm một cái nghề là giữ cái trường học, bảo vệ ở một cái trường học, rồi thương một cái cô kia, rồi hai người đó cũng thương, rất là thương với nhau, nhưng mà bị chia cách bởi cái lẽ sao, bởi vì là gia đình bên cô ấy là đi coi bói coi thầy, rồi cái ông thầy bói thì ông mới nói rằng là do cái tuổi, hai cái tuổi này không có hợp. Nếu mà gặp nhau thì sẽ hao tài tổn mạng gì đó vân vân, nên hai người này không có kết hợp được. Thì cái gia đình bên cái cô đó rất là tin cái ông thầy đó, nói rằng là ở trong dòng họ từ trước tới giờ đều theo ông thầy này hết, mà ông thầy này đều nói đúng hết. Do đó, do gia đình nó tin vào cái điều đó nên đã làm cho hai người này không có cái sự mà đi đến với nhau, làm cái chú đó cũng rất là buồn. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng, ví dụ như mình thấy rằng mình đem tiền mình cho ông thầy bói coi thì ông thầy bói ông không có lấy tiền, ông nói ông không có lấy tiền, nhưng mà trong cái chỗ mà của ông hành nghề thì lại có để cái thùng phước điền, có nghĩa là ông cũng thờ những cái tượng Phật, cũng thờ những cái tượng ông tượng bà này kia vân vân, nhưng mà ở dưới đó thì lại để một cái thùng tiền. Thì cái cách mà ví dụ như chúng ta nghĩ rằng là chúng ta bỏ tiền vô cái thùng phước đó, nhiều khi có nhiều người người ta lại tưởng rằng là cái đó là mình cúng dường cho tam bảo, thì nhưng mà thật sự ra nó không phải là cúng dường cho tam bảo, cái đó là trả công trả ơn hoặc là trả nghĩa gì đó vân vân, do ông đó ổng coi cho mình cái vận mệnh coi bói như vậy thì như vậy thì mình trả tiền cho người ta. Thì cái điều này thì quý vị thấy rõ ràng là nó không phải là cúng dường cho tam bảo, nhưng mà cả hai bên người nhận và người cho ai cũng nói rằng là mình đang cúng dường cho tam bảo. Thì cái điều này thì quý vị thấy rằng rồi sau này ví dụ như có những cái trường hợp khác mà sai cái lời nói đó, cái lời nói của ông thầy bói nó không đúng thì người ta lại chấp nhận những vị tu sĩ như thế này như thế kia. Thì quý vị thấy rõ ràng thật sự đây là một cái sự mà quan bức. Rồi quý vị biết không,
À, có nhiều khi á là chúng tôi cũng bị nhiều cái á, cũng rất là đau khổ. À, cũng như cách đây mấy năm á, có một cái chú thiện nam đó, khi mà ba của cái chú đó chết, thì lúc bấy giờ á, chú đó qua tỉnh Chiêu Tân, tỉnh Chiêu Tân để đến nhà tụng kinh. Mà trong lúc đó Chiêu Tân á, là đang làm cái bố tát, bố tát có nghĩa là tụng giới bố tát. Thành ra lúc đó Chiêu Tân không có cũng như là không có ngưng lại cái tăng tượng đó được, nên phải hẹn lại một tiếng đồng hồ sau. Sau khi mà làm tăng tự rồi thì sẽ giải quyết cái công việc đó. Thì lúc đó thì quý vị biết rằng cái gia đình nó nóng ruột quá, mới đi coi thầy mới mời những cái ông thầy đó. Thì theo như cái sự suy nghĩ riêng của chúng tôi biết rằng là do cái ông thầy đó, ông biết những cái người này nè thường đi chùa bên Nam Tông. Thành ra lúc đó ông thầy đó ông coi cái gì cũng là 12 giờ đêm. Có nghĩa là quý vị biết rằng là lúc mà nhập quan có nghĩa là bỏ cái người chết đó vô hòm thì cũng 12 giờ đêm, còn đem đi chôn thì cũng 12 giờ trưa. Thì quý vị thấy rõ ràng là những cái giờ đó là cái đó là cái kiểu là cái ông này đó ổng cũng như là có cái tính cách để mà ổng biết là Chiêu Tân mình không đi, không có tin vào ngày giờ nên ổng coi ngày cái giờ đó cho Chiêu Tân mình đừng có đi. Thì quý vị thấy rằng những người tu sĩ thật sự ra, ví dụ như một năm người ta giỏi lắm, người ta một tháng là cúng mình lần đi, thì một năm người ta cúng mình được 12 lần. Thì nhưng mà tự nhiên bây giờ đó, mà có khi tự nhiên bây giờ 12 giờ đêm mà mưa gió nữa, mà còn đòi Chiêu Tân phải qua làm cái nghi thức mà tẩn niệm. Thì lúc đó thì Chiêu Tân quý vị thấy rằng nếu mà quý vị mà nằm ở trong cái đời sống tu sĩ này, quý vị thấy rất là khổ. 12 giờ đêm mà trong lúc đó mùa mưa mùa gió nữa mà phải đi làm cái công việc đó, thì thật sự ra thì không bao giờ mà Chiêu Tân muốn đi. Lúc đó Chiêu Tân mới phân tích á, nếu tại vì lúc đó còn sớm không, quý vị biết là cỡ chừng 8 giờ tối, thì nếu bây giờ mình mà tin vào cái 12 giờ đêm đó thì nó linh. 12 giờ đêm đó thì nếu mà nó linh mình mới bỏ cái xác nó vô cái hòm được. Thì vậy thì cái giờ đó nó linh thì cần gì có Chiêu Tân nữa. Cái giờ đó nó linh thì cần gì có Chiêu Tân. Còn nếu mà cần Chiêu Tân thì Chiêu Tân sẽ đi ngay cái giờ này. Tại sao mà Chiêu Tân đi? Tại vì khi mà người chết đi rồi, quý vị biết thường thường mình sống mình rất là yêu cái thân xác này. Mình sống quý vị thấy một ngày mình thôi luôn biết bao nhiêu lần. Một ngày mình mặc cái áo vô, mình cũng đứng, mình nhúng qua nhúng lại, mình coi tới coi luôn, mình coi nó có đẹp hoặc là nó có vừa không. Thành ra quý vị thấy một ngày mình coi luôn bao nhiêu lần như vậy thì mấy chục năm thì mình sẽ nó biết là mấy triệu lần như vậy. Nên mình rất là mến cái xác của mình. Nên sau khi mà mình hưng hoại mạng chung, mình dễ sanh làm những cái loài ngã quỷ. Vì mình liếm tiếc tài sản, liếm tiếc cái xác thân này nó đẹp, hoặc là mình liếm tiếc con cháu, nên do đó có thể mình sẽ sanh thành ngã quỷ. Thì lúc đó nó mới cần có Chiêu Tân. Chiêu Tân sẽ tụng kinh, nếu mà cái người chết đó mà tái sanh thành ngã quỷ thì Chiêu Tân sẽ tụng kinh cho những người đó nghe, biết cái thân này bây giờ nó như đóng cho tàn. Nó chỉ nằm ở trên mặt đất thôi, tiền cái sự lợi ích gì trong đây nó không có, dài bữa nó sẽ phình trương lên, dài bữa nó sẽ thúi đi, do mình tụng những cái bài kinh đó, để cho cái người đó nếu mà người ta tái sanh thành ngã quỷ đó, thì người ta không có liên tiếp cái thân xác này, nên lúc đó mình làm cái công việc mình bỏ vô hòm nó được thuận tiện, nó được yên xuôi. Thì vậy thì nếu mà bây giờ đó mình cảm thấy cần có Chiêu Tân thì Chiêu Tân sẽ đi ngay trong cái giờ này, có nghĩa là 8 giờ tối Chiêu Tân sẽ đi. Còn nếu mà mình mà thấy cảm thấy giờ 12 giờ là giờ linh, thì đúng 12 giờ là giờ linh thì đâu cần Chiêu Tân lợi. Cái giờ đó nó linh rồi thì Chiêu Tân lợi là sẽ dư. Thì như vậy thì cái chú đó thì không muốn, không chịu. Cái chú đó một hai là muốn Chiêu Tân phải đi đến đó đúng lúc 12 giờ để làm cái nghi lễ là nhập quan. Thì lúc đó Chiêu Tân không đi, quý vị biết rằng cũng xui vào cái thời gian đó là cái tháng đó là mưa dầm. Mưa dầm hình như là chúng tôi nhớ rằng mưa dầm mà trong khi đang nói chuyện thì mưa rất là lớn, phải nói lớn quá mới nghe được nữa. Do đó thì Chiêu Tân không đi. Rồi gặp cái người đó coi cái giờ mà chôn, quý vị biết cũng 12 giờ trưa, 12 giờ trưa nắng chang chang như vậy mà người ta cũng đòi chôn cái giờ đó, là do đó chư tăng không có làm theo ý. Thì quý vị thường thường, ví dụ mình lộn mình ảnh chư tăng thì phải để chư tăng quyết định. Còn cái này mình sắp đặt sẵn hết rồi, bắt đầu mình phải kêu chư tăng làm theo cái ý của mình. Thì như vậy thì thật sự ra không phải là một cái người cư sĩ. Thì lúc đó thì chư tăng không có nhận lời đi. Thành ra cái người cư sĩ đó là đã thề, là đã sẽ bỏ đạo. Sẽ bỏ đạo nguyên thủy luôn. Thì quý vị thấy rằng sau đó đó thì những người này sau đó thì những người này sẽ theo bên những cái người thầy mà coi ngày coi giờ đó. Rồi cuối cùng á, thì giờ sẽ đã phát hiện ra những cái người thầy, những cái ông thầy đó đó, tại sao mà coi nhầm cái giờ đó. Tại vì ông biết cái giờ đó ông không có đi, nên ông coi nhầm cái giờ đó. Rồi tại sao ông coi nhầm cái giờ mà chôn buổi trưa như vậy. Tại vì ngày hôm đó mắt nhìn đám quá. Nhiều ngày hôm đó quý vị biết đó, cái ngày mà chôn mà cái giấc 12 giờ trưa do cái ngày hôm đó chôn nhiều đám quá, thành ra ông phải chia giờ ra, cũng như cái đám này 7 giờ sáng, cái đám kia 10 giờ, rồi cái đám kế này phải 12 giờ, thì như vậy thì mình mới chạy được trong một ngày có 3 xô. Còn nếu mà mình cứ coi đám nào cũng 7 giờ thì đâu có, mình đâu có làm kịp. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái ngày giờ nó đâu có quan trọng, do cái chế định thôi. Mình chế định giờ này giờ kia hoặc ngày này tháng nọ để chi, để mình biết, để mà mình làm việc thôi, chứ không phải là do cái ngày giờ đó linh. Thì cái sau này gia đình nó biết được những cái người mà coi giờ coi ngày coi tháng như vậy thì từ đó là không còn tin những người đó luôn. Rốt cuộc thì cái người đó không tin giữa cái Phật giáo nguyên thủy và những cái đạo giáo khác. Cuối cùng thì bỏ đạo luôn. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự mà nó thất bại. Nó thất bại hoàn toàn, nó làm cho người đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh này có thể do cái sự buồn phiền này, có thể sau này mình sẽ phỉ bán Tam Bảo. Nên những cái điều này chúng tôi nhớ rất là kỹ. Có nhiều người, nhiều khi ở trong cái buổi lễ đầu đà đó, quý vị biết có nhiều người, người ta thắc mắc, người ta hỏi tại sao mà mình phải đọc cái bài sám hối, con xin cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, pháp học và pháp hành. Thì hồi đó giờ người ta đâu có làm gì đâu mà ngày nào cũng bắt người ta sám hối pháp bảo. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi ở trong quá khứ chúng ta đã từng chê bai đạo này là đại thừa, đạo kia là tiểu thừa, đạo kia là nhất thượng thừa. Thì ví dụ như ở trong, ví dụ như 15 năm trước đây, hoặc là ở trong những cái đời sống trước mình đã từng chê bai rồi, nên ngày hôm nay mình gặp được cái chánh pháp này, mình biết ra được, mình biết được, thì bây giờ mình cứ sám hối đi. Không chừng tại sao mà ở trong lúc mà Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian mà mình không được xuất hiện, chắc do lúc đó mình có từng chê bai rất là nhiều những cái người này, nên ở trong thời gian đó mình đâu có gặp được Đức Phật. Mình chê cái gì là mình không có gặp được cái đó. Do vậy đó mà bây giờ thì cứ mỗi lần mình lễ bái Tam Bảo thì mình cứ sám hối pháp bảo trước đi, là đó nó sẽ chắc ăn và nó sẽ tốt. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi ở trong kinh mình á, mình thấy nhiều khi có những cái bài kinh á, mình đọc mình tưởng thường, nhưng mà thật sự ra đó, khi mà mình suy nghĩ sâu lại thì mình không bao giờ mình thấy thường. Tại sao mình đâu có, trong cái thời gian này mình đâu có làm gì đâu mà cứ kêu mình là khi mà dâng cơm rồi là phải sám hối chư tăng, hai bậc Phàm Tăng và Thánh Tăng. Tại sao mình phải sám hối? Tại vì có nhiều khi ở trong quá khứ mình đã từng chê bai những cái vị sa môn, những cái vị đi khất thực, những cái vị tu nhã vân vân. Nên bây giờ mình sám hối là nó sẽ chắc ăn. Có nghĩa là mình sám hối như vậy thì để mà mình ngăn ngừa mai mốt mình không có tạo những cái tội gì nữa. Thì trở lại với cái câu này thì cái cách mà mình làm phước thiện cũng như chúng ta nhớ cái bài mà Đức Phật dạy mà cái vị Bà La Môn mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, chỗ nào cần bố thí, thì Đức Phật mới trả lời cái chỗ nào mà tâm mình quan hỷ mình thì cái chỗ đó cần bố thí. Nhưng mà cái vị Bà La Môn nó hỏi thêm Đức Phật nữa, cái chỗ nào mà bố thí mà cái phước được lớn, thì lúc bấy giờ Đức Phật mới trả lời là những vị nào đang thực hành những cái pháp để mà đoạn tận những cái kiết sử, những cái lậu hoặc. Có nghĩa là những cái người nào mà có cái sự mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hoặc là chánh duy kiến, hoặc là chánh tư duy, nói chung là mình những cái người nào mà những cái đạo nào mà ăn như thế nào, nói như thế đó, tu hành chân chánh, có một cái hành chánh trực, thì như vậy á, mình sẽ tạo phước ở trong đó, mình sẽ có phước. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng cái sự mà bố thí cúng dường, ví dụ như cái mình hiểu được tại sao mà mình cúng dường cho cái vị đó, cái vị đó lại chúc mình, chúc cho mình được những cái phước như là sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ vân vân, thì cái vị, cái người đó chúc phúc cho mình nghe những cái điều đó, thì mình có thể mình sẽ hỏi là tại sao mà chúc phúc mình những cái điều đó. Thì cái chuyện đó nếu mà giải thích cho mình thì mình sẽ hiểu. Ví dụ như là tại nhờ cái chén cơm của mình bố thí cho họ, cho cái vị đó, nên cái vị đó trị được cái bệnh đói, có nghĩa là không có bị đói, thì nhờ không có bị đói nên có sức mạnh, nhờ có sức khỏe, rồi nhờ cái có sức khỏe đó thì tinh thần của vị đó sáng suốt, không bị những cái phiền não do nói vân vân. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là nó hợp theo cái lẽ chánh. Còn nếu mà cái vị nào mà nói cúng dường cho cúng cho cái đạo của mình, hoặc là cúng dường cho mình, nó sẽ được linh nghiệm, sẽ được cái điều này cái điều kia, thì chúng ta thấy rằng những cái sự trả lời đó nó mơ hồ. Còn cái kia mà chúng ta thấy rằng đúng thật sự, cũng như hồi lúc trước đó, có một cái chú kia khi mà bị một cái chứng bệnh là tiểu đường mà nó di căn, nó di căn, nó làm cho cái chú đó hai con mắt gần sắp sửa mờ luôn. Thì lúc đó thì chúng tôi mới nói với cái chú đó là bây giờ mình vẫn đi chữa trị theo tây y, có nghĩa là đi bác sĩ để mà trị cái bệnh này, nhưng mà song song với đó mình phải đi tạo phước. Mình cứ đến mình gặp một cái ngôi chùa nào đó, mình gặp một cái ngôi chùa nào đó, mình cứ hỏi trong đó có bao nhiêu vị, rồi người ta báo mình bao nhiêu vị, thì mình hỏi một ngày ăn nhiêu, mình cứ cúng dường vào một ngày ăn vào đó, rồi mình cứ đi, mình có tài sản nhiêu á thì đủ cái khả năng, vừa cái khả năng của mình á, thì mình sẽ đi kiếm những cái chùa mình làm, rồi sau khi mà mình làm xong những cái chùa ở cái chú xứ mình ở á, rồi nếu mà có những cái bệnh viện, hoặc là có những người bệnh, hoặc là người già đó mà mình còn khả năng, thì mình sẽ bố thí vào đó nữa, để mà mình tạo phước. Thì cái chú đó cũng nghe lời chúng tôi làm y như vậy, làm y như vậy á, thì sau một thời gian á, thì tự nhiên cũng nhờ thuốc của bác sĩ trị á, mà cái chứng di căn mà mém chút xíu nữa làm mù hai con mắt của chú đó, thì nó giảm đi, mà càng ngày nó lại cái bệnh nó càng bớt nữa. Thì lúc đó bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên. Bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên là tại vì cái thuốc này, tại sao mà cứ ví dụ như trị cho những người trước á thì 3 tháng hết, mà cái chú này mới có 2 tháng mà có cái kết quả rất là tốt. Thì chúng tôi á, theo như chúng tôi nghĩ đó, rằng là do cái người này cũng vừa đi bác sĩ trị bệnh, nhưng mà cũng vừa biết làm phước luôn, nên cái chứng bệnh đó nó mau chóng hết. Thì lúc bấy giờ cái người dì của cái chú đó mới lên nói với chúng tôi, sư thấy không, cháu con bệnh vậy á, mà con lập đàn tràng, con tụng kinh dược sư không, trong một cái thời gian ngắn như vậy á, mà bây giờ cháu của con hết bệnh, cháu của con đã hết bệnh. Thì lúc đó chúng tôi nghe, chúng tôi cũng hơi bất bình chút xíu. Lúc đó chúng tôi mới nói, cô cứ nghĩ đi, một ngày mà cái chú đó mà bố thí á, một ngày mà cái chú đó mà làm cho 50 người, 100 người được no, một ngày bố thí 50 hộp cơm hoặc là 100 hộp cơm, là có nghĩa là cứu đói một ngày nào mình cũng cứu đói được 50 người, 100 người, mà trong vòng mấy tháng như vậy á, thì cô biết cái phước của người này nó càng ngày nó càng tăng cỡ nào. Thì nhờ chính cái chỗ cái phước này á, mà cái chú nó thoát được qua cái bệnh, thoát được qua cái bệnh của người ta kéo dài, còn cái bệnh của cái chú này do biết làm phước và do đi đúng bác sĩ, nên cái căn bệnh nó mau hết. Chứ không phải rằng là do mình ngồi ở một chỗ mà mình lập đàn tràng mà mình tụng kinh dược sư mà hết đâu. Nếu mà hết á, thì chúng tôi sẽ đi vô ngay chỗ cái bệnh viện á, mà có những cái bệnh nhân á, đang bị những cái chứng bệnh mà tiểu đường á, ở trong đó mình lấy danh sách về cỡ 100 người đi, mình tụng coi trong 100 người đó có bao nhiêu người hết, không chừng không có người nào hết, mà càng ngày cái số chết nó càng tăng lên nữa. Thì cái cô đó cũng nghe, cô cũng giận rồi cũng đi về luôn. Do đó thì nói chung là những người đó người ta không có niềm tin, thì có nhiều khi á, mình nói như vậy á, thì nếu mà người ta hiểu á, thì sau này người ta có niềm tin, còn người ta không có niềm tin á, thì mình cũng đành phải chịu thôi. Vì vậy á, mà ở đây á, thì chúng tôi muốn nói rằng nếu mà mình cái sự mà cúng dường tạo phước mình cúng dường vào những cái người nào có cái ngữ hành tốt, hoặc là có cái thân hành tốt, hoặc có cái ý hành tốt, nói chung là có cái sự mà tu hành chân chánh, hoặc là biết phân biệt cái nào nhân cái nào quả, nhờ như vậy mà mình cúng dường vào những cái chỗ đó, mình sẽ được cái kết quả cao, cái phước cao, y như lời của Đức Phật dạy, cúng dường cho những vị nào đang thực hành bát chánh đạo, đang đi trên cái con đường bát chánh đạo, để mà diệt tận những cái kiếp tử, thì ở đó sẽ được cái quả báo lớn. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi thượng tọa vừa đưa ra. Bây giờ con xin được tiếp lời con tỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư nhé.
Sau khi chương trình đại lý pháp tính, có lúc đại lý pháp tính giải đều đại lý pháp tính có nhiều khi đại lý pháp tính cũng có nói về câu chuyện mà đi tụng kinh đúng 12 giờ khuya đúng không Linh? Có một phật tử bên Âu Châu nói với chúng tôi tham thiền với chúng tôi rằng không biết tại sao Trung Phật Pháp lại lựa cái giờ là buổi trưa 2 giờ trưa, lúc còn mọi người đi làm ở Âu Châu rồi mới mở rung. Cái đề này có phải là làm khó cái gì mà đổi trời không? Thì chúng tôi chưa rằng thật ra không phải là vì làm khó, nhưng mà tất cả quý vị hiểu rằng giờ giấc hết thì không có cái nào mà hoàn hảo hết, không có cái nào đáp ứng cho tất cả mọi nhu cầu hết. Cái giờ này thì ở bên Houston thì buổi sáng sớm, Việt Nam buổi tối là thích hợp, nhưng mà rồi ở bên Úc thì bên Sydney quá khuya, và bên Âu Châu thì nó lại còn buổi trưa. Nên thì được cái này nó không được cái kia thôi, chứ nó không phải là chuyện mà chúng tôi coi giờ. Cũng cố gắng để làm sao tìm một cái giờ nào thích hợp với cả mọi người thì thật sự tìm chia ra. Nếu quý vị có cái cao kiến nào hơn thì chúng ta sẽ thay đổi giờ, nhưng mà xem ra thì cũng hơi khó cho quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với đại đức Tuệ Nghiêm thì dẫn chương trình ngày hôm nay. Xin thỉnh đại đức Tuệ Nghiêm Hoa Kỳ, hôm nay chúng ta thấy rằng trong bài học có cái câu gọi là nghe pháp mà với cái tinh thần không có vấn nạn, không có sự khuyết điểm. Thì thường nghe pháp như thế nào gọi là thích hợp? Về điều này thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng không có ai nghe pháp cũng giống nhau, nhưng mà nghe pháp như thế nào mà để thực sự được lợi lạc? Xin thỉnh đại đức Tuệ Nghiêm.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sa Di Đà Phật. Dạ, thưa đại chúng nghe được ạ. Dạ, một Phật, dạ, xã thủ chúng nghe. Cảm ơn quý vị. Dạ, con kính bạch thượng tọa giác đẳng, kính lễ đến đây Đức Phật Tính, đây Đức Pháp Tăng, hiện tích cùng chị Thống Đức Tăng, hiện diện đông đông, con chào quý tu nữ cùng sinh Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa quá thật chi, trên cái tinh thần mà thái độ mà nghe pháp thích hợp. Khi chúng ta đã nghe, nghĩ thức thọ xã qua thiện để tiếp nhận. Không số người nó giờ mình vào mình ngồi mình nghe, nghe pháp là phải trang nghiêm, phải nhắm mắt lại, và lúc đó chúng ta thiền thì cũng được. Thưa quý vị, cái thái độ đó cũng phải đúng. Và khi chúng ta nghe, tâm chúng ta hướng tâm tới cái gì? Nghĩ thức, để cái lời nói, cái lời Phật ngôn diễn giải. Thì đây là cái tinh thần đó. Chứ còn một thứ nhất, khi chúng ta đón nhận để chúng ta khai mở những tri kiến, những điều mà chúng ta chưa hiểu được hiểu, mà những người, những điều được hiểu chúng ta lại càng hiểu thêm, và chúng ta ôm lại. Một trong những cái điều mà khi mà người đệ tử mà cần phải nghe pháp và nghe và học cái pháp đó nhiều lần, nó là điều tốt đẹp là như vậy. Và cái thái độ nghe pháp nó bằng cái tâm và kính trọng pháp. Người xưa vì pháp quên thân, nghe vàng bỏ lại chỉ cần một câu. Gương ngàn xưa đến ngàn sau, chuyện xưa còn đó kinh cầu hôm nay. Kính thưa quý vị, thời xưa Đức Bồ Tát thèm nghe một câu Phật ngôn, mà không ai nói được cho ngài, mới đây là chân Phật ngôn, đây là coi như là câu nói giá trị, cái câu nói tốt đẹp.
thì cũng đứng kề để thích mới quá ra. Là một người nói rằng nếu bây giờ ta nói được câu Phật ngôn đó, ta yêu cầu lúc Đức Bồ Tát đang đi trên vực thẳm, ngươi gieo mình xuống vực thẳm, ngươi dám không? Thì Đức Bồ Tát nói rằng ta dám. Thì Đức Thích mới nói một câu rằng ở trên cuộc đời như đi hot cấp ở tâm văn na xuất cả tham tâm ái tham sẵn tôi sắp được xa lâu kề để vào tham mặt với cha rê. Ta nói rằng hai pháp khó tìm ở đời này, đó là người biết ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi. Đây là hai pháp khó tìm ở đời. Thì lập tức Đức Bồ Tát là một bậc đại trí tuệ, là một bậc đại trí tuệ, ngày xa thú và ngày mới nói rằng được rồi, lành thay lành thay. Đây là lời của chân Phật ngôn, đây là lời hết sức chánh đạo, chánh đạo. Và Đức Bồ Tát cũng có gieo mình xuống khu vực thẳm. Thì Đức Tề Đức Thích mới nâng Bồ Tát trở lên và hãnh lễ ngài trở về thiên cung. Câu chuyện nó nói cho chúng ta nghe cái gì? Cái cách nghe pháp, cái thái độ nghe pháp, muốn được nghe. Còn ngày hôm nay chúng ta nghe bằng cách tức là thái độ không tôn kính, có thể chúng ta nghe Đức Phật ngày dạy. Đối với cái vị tăng sĩ thuyết pháp cho người ngồi trên chúng ta không được thuyết, mà thuyết pháp cho người ngồi dưới mới được, chúng ta mới được thuyết. Cái người ngồi dưới phải tôn trọng pháp và người phải chỉnh pháp. Chúng ta thấy mỗi lần thỉnh sư cử hành lễ thỉnh sư núi bên Bắc Truyền gọi là cử ba hồi chuông trống Bắc Nhã và niệm Phật liên hồi cho đến khi vị giảng sư đăng đàn và an vị pháp tòa, ngay sau đó bắt đầu ta ngồi xuống ta nghe. Thì trước nhất là phải tỏ ra một cái hành động, nhưng cái hành động đó chỉ là một cái hành động thôi. Nhưng bây giờ chúng ta ngồi vào chúng ta nghe pháp, như xuyên qua ở ban thốt này cũng vậy, ở ban thốt này khi chúng ta nghe pháp thì có thể bởi vì không ai nhìn ngó, không ai buộc chúng ta hết trơn, cho nên chúng ta nằm, chúng ta ngồi để chúng ta vừa ăn vừa nghe, vừa uống vừa nghe, hoặc tất cả mọi thứ mọi điều. Nhưng chính thưa quý vị, làm cái gì làm, trong tâm của chúng ta biết tôn trọng pháp, chúng ta biết đón nhận cái lời giảng dạy của chư tăng và biết nghe để nhầm chúng ta chỉnh đốn, chúng ta bổ túc cái tri kiến của chính mình. Có thể là vị giảng sư đó nói nó thiếu cũng có thể nói quên cũng có thể nói sai lạc cũng có, nhưng cái gì cũng vậy, cái gì chúng ta nắm bắt được là tha thú. Thì cái thái độ nghe pháp hay cái tinh thần nghe pháp nó rất là lớn, nó ở mọi cái hoàn cảnh, ở mọi cái vấn đề, chứ không phải phải rằng ngồi thẳng lưng kiết già rồi chúng ta niệm Phật rồi chúng ta nói rằng chúng ta nghe pháp thì không phải đúng. Mà làm cái gì làm phải đúng pháp, là chúng ta phải chỉnh pháp. Thì không thể nào mà chúng ta đang nghe pháp các vị pháp sư giảng dẫu cho trước mặt, ở đây trước mặt hay sau lưng tự mỗi người có cách xử lý. Làm sao mà chúng ta vị pháp sư không thể thuyết pháp cho người đang nằm, nếu mà người đó không bị bệnh mà vị pháp sư đứng mà vị đó nằm, hay vị pháp sư ngồi mà vị đó nằm, mà chúng ta đón nghe Phật pháp, thì điều đó chính thưa đại chúng, chúng ta thiếu cái lòng tôn trọng pháp bảo. Mà nếu thiếu cái lòng tôn trọng pháp bảo như vậy thì chúng ta khó có thể nào nhận được giá trị của giáo pháp, giá trị của Phật pháp. Cho nên cái sự thích hợp nghe pháp là ở đây tùy thấy có hoàn cảnh. Nhiều khi chúng ta không ngồi nghe ngán, có thể là chúng ta đứng ở bên ngoài nhưng chúng ta vẫn đón nghe được. Và khi chúng ta nghe là chúng ta không có nhiều, chúng ta không có nói nhiều. Thường thường vào hội chúng nói chuyện rất là nhiều, vì bản sư và giảng sư giảng là một chuyện, chúng ta nói chuyện là một chuyện thứ hai của chính chúng ta. Thì ở đó điều thứ nhất là chúng ta không có sự tôn trọng, không có sự tôn trọng giảng sư là một chuyện. Chuyện thứ hai là chúng ta không có sự tôn trọng đối với giáo pháp. Để thường thường chúng tôi khi mà chúng tôi dẫn chương trình thì chúng tôi nói rằng là chúng ta thành tâm, chúng ta chỉnh lễ, chúng ta có thể quỳ lên để chúng ta thành tâm, để chúng ta kính bái đến giáo pháp. Mà xuyên qua vị pháp sư này là người đang nắm cái chìa khóa, đang là người chuẩn bị giảng thuyết, diễn giải lời Phật ngôn cho chúng ta. Cho nên cái thái độ nghe pháp của chúng ta nó phải bằng cái tâm gì? Bằng cái tâm thư thái, bằng cái tâm nhẹ nhàng, bằng cái hành động tôn trọng, bằng cái sự nghe mang tính tâm của chúng ta nó tĩnh lặng, tâm của chúng ta nó biết an trụ, tâm của chúng ta muốn muốn cho tinh thần của mình được ổn định tốt đẹp thì chúng ta xử lý. Còn nếu như không thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy sức là nguy hiểm.
Vào giờ này thì kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, thì bởi vì ở tại chùa mưa rất là to, mà cái phòng ốc lại là nghe cái máy tôn nữa, cho nên vậy nó nghe cái tiếng rất là ồn. Dạ. Xin có lẽ là kính bạch thượng tọa, con xin có đôi điều đóng góp như vậy, nếu gì cần bổ túc hoặc là để cho rõ hơn thì có thể thượng tọa quan hỷ trả lời cho có thể tường tận hơn, tại vì con nghĩ rằng mưa rất là lớn. Dạ, và cùng kính lễ với ngài và cùng kính chào quý vị.
Cái phần kính thiền sẽ được thực hiện rồi. Thì tôi cũng có tưởng tượng được là cái câu ở trong thời này mà lúc trời còn nóng, trời nóng như vậy mà chúng ta có thể ở dưới mái tôn được, hy vọng rằng ở trong tương lai chúng ta có thể có một cái phương tiện đồ khác, một cái vật liệu đồ khác nó mát hơn là mái tôn. Mái tôn thì trời mưa thì tiếng rất là lớn, mà trời nóng thì thực sự rất là oi bức. Bạch sư thích và sư quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần đấu vui, và chúng tôi cũng mời quý Phật tử hữu đối phốt chúng tôi cùng đấu vui. Câu đấu vui hôm nay đó, nó cũng là một sự lựa chọn. Chúng ta thử tìm ở trong bốn câu A, B, C và D lấy ra một câu. Thế hoặc giả là chúng ta không biết câu nào nữa cũng sao hết, đó là lựa chọn của chúng ta thôi. Như câu nào đó thì chúng ta thấy rằng nó thực sự nó không có thiết yếu, nó không cần thiết, nó không có đáng nói trong đời sống tinh thần của người Phật tử. A là không thâm nhập diệu pháp, không thể đi xa trong đường đạo. Và câu này nói rằng nếu mà mình muốn đi xa trong đường đạo thì mình phải hiểu Phật pháp. B là người hiểu đạo là người biết quy ngưỡng Đức Phật. Ngày nay thì có nhiều người họ học pháp chỉ là triết lý, học thêm triết lý nhưng mà họ không cần biết, giống như là mình học từ cái triết lý đó không biết vị triết gia mà đã nói cái đó là ai, thì phải chăng là chúng ta chỉ cần học Phật pháp thì chúng ta phải biết được Phật là ai, không cần quy ngưỡng Đức Phật. C là người biết giá trị của Phật và pháp, hiểu được vai trò của tăng đạo. Phải chăng là khi mà người hiểu biết Phật pháp thì hiểu được cái vai trò của tăng đạo. D là người ý thức thế nào Phật pháp tăng, nhận rõ cái gì nên làm, cần làm, nên làm từ vị trí của mình. Thì thưa quý vị, xin được mời quý vị trả lời cho câu này, là quý vị có thể lựa chọn một ở trong bốn câu này, hoặc giả là lựa ngoài bốn câu đó. Làm sao mà chúng ta có thể tìm thấy được một câu nào đó mà nó thấy nó không cần thiết ở trong bốn câu này liên quan đến đời sống tinh thần của người Phật tử. 1, 2, 3 mời quý trả lời và mời đại hữu Sanh Khai Ly kiểm cho các câu trả lời. Xin mời đại hữu Sanh Khai Ly. Và sau đó thì có lẽ là chúng ta sẽ tỉnh, sau đó thì xin tỉnh để đi pháp đăng hoàn nghị cho đáp án cho bài học ngày hôm nay. Mời đại hữu Sanh Khai Ly.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy Dạ, con Sanh Khai Ly xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và quý đạo hữu thân mến. Trong câu hỏi đố vui này thì cũng thấy là dễ thôi. Mà quý vị thấy lặng im chắc còn suy nghĩ, thành ra mới có bốn vị trả lời. Người trả lời đầu tiên là Anicca. Anicca trả lời là E. E trong này không có E thì phải ăn trứng thôi. Dạ. Quảng Châu trả lời là A thì cũng có lý. Nguồn Đức Hạnh trả lời là E thì đi dắt tay nhau với Anicca đi cùng chung một đường. Không Gian lặng lẽ trả lời là D cũng có lý. Còn ai nữa? Nếu mà không ai thì Quảng Đức Sanh Khai Ly xin xin chấp lên một câu như thế này. Không có câu đọc. Thì quý vị nghĩ sao? Dạ, một phần xin mời quý vị trả lời. Một phần đúng có khó lắm đâu. Câu này nó chỉ có một cái bẫy dài ở trong đó. Dạ, không có câu nào phù hợp hết. Đâu thì trong bởi trong này không có chữ E. Thành ra nếu mà chắc chữ E lên thì coi như là ăn trứng thôi. Dạ, một Phật. Còn quý vị nào xin quý vị mơ lai tỉnh, lai tỉnh. Quý vị nghe pháp hồi nãy Đại Đức Tề Quyền giảng lâu lắm, giảng một cái bài pháp rất là dài, chúng ta chăm chú vào đó bây giờ. Không, à, Tê Danh trả lời là không thể bỏ được câu nào cả. Định Phật tử Định Phong là A, Thức Vi là A. Quý vị nhớ là lấy ra một câu dưới đây không cần thiết nha. Không cần thiết. Phương bảo là A, Phương bảo là ba A rồi. Ai nữa? Vì thời gian chân lẹ tay lên một chút để chúng ta cùng nhau lãnh kẹo. Nếu không thì Sakali xin được khóa khẩu ạ. À, thế xong nếu vậy là B hả? Thay đổi là B, có gì nào thay đổi được không ạ? Chân đức là B. Con thì xin khóa thổ mấy cái mà con trả lời vừa rồi, tức là không có câu nào phù hợp. Không có phần câu nào phù hợp. Chưa khóa thổ, điều hành con trả lời là A. Có A, có B. C không có và D cũng không có. Còn đến đây thì hồi nãy con chưa nghe được thượng tọa dẫn động. Thỉnh vị cho phép con thỉnh vị nào lên cho ra đáp án. Bây giờ thì con chưa biết thỉnh vị nào cho ra đáp án. Con thấy rồi. Con xin cung thỉnh lại Đức Pháp Đăng cho câu đố vui ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Có lẽ là quý vị thấy rằng đó, thử lấy ra một câu dưới đây thì không cần thiết trong đời sống tinh thần của người Phật tử. Nhưng mình nó lấy ra câu A thì nó cũng tìm thử câu A nói gì. Không thâm nhập diệu pháp thì không thể đi xa trong đường đạo, thì câu A không thể nào lấy ra được. B, người hiểu đạo là người biết quy ngưỡng Đức Phật. B là người hiểu đạo là người biết quy ngưỡng Đức Phật thì cũng chính xác. Nghĩa là người mà hiểu đạo thì người mà biết quy ngưỡng Đức Phật, nói Đức Phật là nói về ân đức Tam Bảo thì cũng chính xác. C là người biết giá trị của Phật và pháp, hiểu được vai trò của Tăng Bảo thì cũng đúng. Vì cái người mà hiểu được giá trị của Phật và pháp thì hiểu được vai trò Tăng Bảo. Tại vì Đức Phật là giác ngộ giáo pháp được Ngài thuyết giảng nhưng mà chỉ tăng duy trì, nên cái câu C cũng không có bỏ được. D là người ý thức thế nào là Phật Pháp Tăng, nhận rõ cái gì cần làm nên làm từ vị trí của mình. Nghĩa là người mà ý thức được thế nào là Phật Pháp Tăng rồi thì nhận rõ cái gì cần phải làm nên làm từ vị trí của mình, đó là phần sự của người cư sĩ. Thành ra bốn cái câu này thì không theo con thì không thấy phải lấy ra cái câu nào hết. Có nghĩa là bốn câu này thì ABCD câu nào cũng cần hết. Nên người nào, vị nào lấy ra câu nào thì quý vị cũng xét lại coi mình có thể lấy cái câu ra mình bỏ ra ngoài được không. Vì câu đó không cần thiết. Trong đời sống tinh thần của người cư sĩ thì quý vị thử coi có lấy ra câu nào được không. Thì thật sự bốn câu này thì không có lấy ra câu nào được hết. Vì đúng là A là không có thâm nhập diệu pháp thì không có thể đi xa trong đường đạo. Đó là đúng rồi. Thôi bây giờ quý vị chờ coi đi. Thường Tài Nhất Đẳng có chọn cái đáp án khác không. Bây giờ con xin Thường Tài Nhất Đẳng cầm mic ra.
Thưa Phật, kính thưa Đại Đức Pháp Tăng, một khi công đức và thứ nhất tử, chúng tôi cũng không có thể nào lấy ra một câu nào. Chính như đưa ra câu này là vì qua câu đó thì chúng ta thấy có một cái sự liên hệ mật thiết ở trong cái ý thức tu tập của người Phật tử. Chúng tôi có một cái cảm nhận rằng hầu như là chúng ta không thấy được cái sự rơi lạc ở trong sự tu tập này. Thực ra thì mọi thứ nó liên hệ rất là mật thiết với nhau. Cho quý vị có thể kể chúng tôi một chút là kể. À, xin lỗi quý vị kỹ, sau này có việc gấp nên giải đoạn cùng chúng tôi cũng giống như để đi chức năng là đáp án là nó nằm ngoài những câu này. À, chúng ta nên hiểu được cái sự liên đới của nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái yếu tố khác nhau để từ đó đôi khi chúng ta tìm ra được tại sao mình có những vấn đề trong được cuộc sống của mình. Nói chung là thứ gì không phải riêng về đạo Phật mà đạo giáo nào cũng vậy, và không riêng về tôn giáo mà ngay cả trong lĩnh vực xã hội cũng vậy. Có cái hoàn cảnh ở bên ngoài nhưng mà cũng có ở chính mình, cái tác dụng của mỗi người mình rất là quan trọng. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong đây, và trong bản tin ngày hôm nay thì chính thức xin gửi đến quý vị một bài dịch của Hà Sát, mà qua đó nói về trường hợp mới đây ông đại sứ của Nga đã lên tiếng về chuyện Đức Dalai Lama đến thăm nước Nga. Đây là một trong những vấn đề nóng bỏng, là bởi vì nước Nga là một quốc gia mà trong Liên bang Nga có một số các quốc gia Phật giáo, và Phật giáo theo truyền thống Kim Cang Thừa, tức là họ xem Đức Dalai Lama như là một vị lãnh đạo tinh thần rất là tha thiết để được gặp ngài. Thế nhưng trong thời gian qua thì quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là một quan hệ đặc biệt quan trọng cho phương diện mẫu dịch. Giao thương của hai nước này bắt buộc đặt Nga vào một tình thế, đó là phải lựa chọn Trung Quốc, lựa chọn Bắc Kinh hay là lựa chọn Dharamsala, tức là có cho phép Đức Dalai Lama đi lại nước Nga hay không. Và trong nhiều năm qua thì nước Nga đã không cấp visa cho Đức Dalai Lama vào, bởi vì họ sợ đụng chạm đến Trung Quốc. Nhưng mà trước cái áp lực của dân chúng ở trong nước, không có lý do gì họ không gặp được vị lãnh đạo tinh thần của họ. Và đến nay thì Nga đang sẵn sàng cho một giải pháp mới. Mời quý vị và các chị nghe bản tin này qua lời trình bày của Vô Bất Kỳ.
Nam mô Bụt Đa, nam mô Tam Thầy, nam mô Sơn Sa. Kính lễ chư tôn đức tôn sư, kính chào quý thầy ngộ trí thức tôn sư. Sau đây là bản tin, cảm ơn anh cha và ngài cha. Đại sứ Nga tại Ấn Độ Alexander Kadakin nói rằng nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma dự trù sẽ biến tâm Nga Xô như là một nhà lãnh đạo tâm linh và một chính trị gia. Ông đại sứ nói Nga Xô có khá đông công dân của họ theo tín ngưỡng Phật giáo, và họ mong muốn được nhìn thấy nhà lãnh đạo tâm linh của họ không có liên quan đến chính trị, và nếu ngài đến Nga chỉ như một nhà lãnh đạo Phật giáo, bởi vì chúng tôi cũng có cộng đồng Phật giáo tại Nga, có cư dân Phật tử vùng Âu Tây, các vùng núi non Âu Tây, chúng tôi có con số lớn tín đồ Phật giáo tại Nga, và họ mong muốn trông thấy nhà lãnh đạo tâm linh của họ. Ông Kadakin nói như thế. Kadakin nói thêm rằng nước Nga nhìn nhận Đức là một nhà lãnh đạo Phật giáo, nhưng có những người đây xung quanh thêm lại có liên quan đến hoạt động chính trị. Chúng tôi nhìn nhận ngài là một lãnh đạo tôn giáo, nhưng xung quanh ngài có một số người, những người có liên hệ đến các hoạt động chính trị, thật là không may. Ngài là một nhà lãnh đạo chính trị rất được tôn trọng, và nếu như ngài cải thiện mối quan hệ với đất nước quê hương của ngài thì hay biết mấy. Ông Kadakin nói như thế. Kính thưa sư tu đức tăng ni, bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đa, dạ, con kính thỉnh sư trở lại điều hành. Dạ.
Tôi chỉ thích và tôi biết thật sự ở trong mấy năm gần đây có một số sách xuất bản và liên quan đến Phật giáo, nhưng mà từ một góc cạnh tương đối rất mới. Mới đây người ta thấy rằng ở tại Thái Lan có một số những sinh viên trẻ tuổi ra trường Những điều này được tốt nghiệp từ những trường học của Anh Quốc hay là của Hoa Kỳ. Những điều này thông tạo Anh ngữ và đặc biệt là tuổi trẻ hấp thụ nền văn hóa của Thái Lan, trong đó kể cho việc ngồi vừa tu tập. Những điều này đã nói lên một số những kỷ niệm cũng như là sự trải nghiệm của mình ở trong đời sống chùa chiền. Mới đây một quyển sách mới có một đề tài nói về một tu sĩ, một thanh niên trẻ được sống trong môi trường Phật giáo và lớn lên trong xã hội Tây phương, có chủ đề là Pháp Thoại. Đây là một quyển sách được thực hiện bởi một vị giáo sư có tên là Ira Sukumkoan ở tại Florida, Tampa, Florida. Quyển sách đã tạo ra một cái sự chú ý đặc biệt bởi vì vị này đã từ kinh nghiệm của một người Phật tử, của một người Thái Lan hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ. Người ta nghĩ rằng quyển sách này được giới báo chí cũng như là giới độc giả xa gần chú ý như một quyển sách trước đây của một vị nha sĩ Việt Nam. Vị nha sĩ này viết một quyển sách có tên là Cuộc Sống Như Thường, ở trong đó kể chuyện trường hợp của một đứa con lai Việt Nam, mẹ lấy chồng là một người lính trong quân đội Hoa Kỳ và sinh ra đời như một đứa con lai, bị xã hội Việt Nam hấp thụ như thế nào, và rồi sang Hoa Kỳ thì lại phải tìm một chỗ đứng cho chính mình. Những người di dân là những người đến từ những nền văn hóa khác nhau. Khi mà họ hội nhập vào một nền văn hóa mới, ở đó cho chúng ta nhiều bài học quan trọng. Quan trọng là bởi vì họ đã tự mình thoát thai từ một căn bản quá khứ chuyển sang một cái vị thế hiện tại. Và thưa quý vị, về điều này có thể nói được chia sẻ bởi những người Phật tử sống ở tại chính các quốc gia Phật giáo. Một vị giáo sư của Đại học Mahidol đã phát biểu rằng một người Thái Lan ngày hôm nay sống ở tại Bangkok, nếu mà người đó 50 tuổi và đã sống tại Bangkok trên 30 năm thì người đó sẽ hiểu rằng đất nước Thái Lan, nền văn hóa Thái Lan của 30 năm trước và bây giờ đã khác nhau rất nhiều. Và bởi vì thời gian đi qua nên đôi lúc họ ít khi nhìn thấy lại. Do đó người ta cần đặt một vấn đề rằng trước những sự thay đổi, người ta nên thay đổi như thế nào gọi là tốt hơn chứ không phải là tệ hơn. Về điều này thì ngày nay người ta nói đến hiện tượng toàn cầu hóa, mà có những giá trị ở trong đó, có những giá trị phổ quá, có thể nói rằng phổ biến từ đông sang tây, từ nam chí bắc, đang đi vào các quốc gia mà những quốc gia vốn có một truyền thống tín ngưỡng lâu đời, trong đó có Ý Đại Lệ, trong đó có Thái Lan, trong đó có Mã Lai. Những quốc gia vừa xuất mở cửa nhưng mà lại có một gốc rễ chung sâu của nền văn hóa riêng của mình, và đó là những hiện tượng rất là lợi ích để tất cả mọi người Phật tử cũng như không phải Phật tử quan tâm đến. Và khi tôi biết và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một câu chuyện. Câu chuyện này là câu chuyện Đức Phật Ngài giảng dạy cho một vị tỳ kheo trước khi xuất gia là một nhạc sĩ. Và vị này vì đam mê cái nghệ thuật nên đã tạo nên một cá tính là cầu toàn, nghĩa là muốn đạt đến chỗ hoàn hảo nhất ở trong điều kiện mà mình có thể làm được, kể cả đối xử tu tập. Nhưng mà rồi chính sự cầu toàn này đã khiến cho vị này đi từ thái cực này sang đến cực đoan kia. Đức Thế Tôn đã soi sáng vị này như thế nào, đó là câu chuyện của ngày mai. Và chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Đại Văn Mà đến đây được hoàn mãn. Kính đến lời Chí Thông Đức xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.